Yeah. Con vô thường không kiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2012 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11 giờ tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, bài học hôm nay tăng chi bộ sở y sứ sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hòa của Tiêu Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính trang sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2012, nhằm ngày 8 tháng 3 âm lịch, là ngày Bồ Tát. Vậy quý Phật tử nào muốn xin thọ giới, xin chuẩn bị và mời giới tử Huệ Ngọc hai thay mặt Phật tử để xin giới ạ. Kính mời sư Huệ Ngọc.
Dạ, sa thú kính cảm ơn chị Vô Thường. Nam mô Buddhaya. Là con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thọ bát quan trai, quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc xin giới. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukka samayang phang te tisaratne nata atang gasamman nagatang upo satang yachama dutiyam bik mayang phang te tisaratne nasa atang gasamman nagatang upo satang yachama tatiyam bik mayang phang te tisaratne nasa atang gasamman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử hành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử hành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Bụt thăng sát năng gát cha mi, đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt thăng sát năng gát cha mi, đệ tử nguyện quy Phật.
Thăm măng sát năng gát cha mi, đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng.
Đô trực dâm bi bút thăng sắc năng gà cha mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Đô trực dâm bi bút thăng sắc năng gà cha mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Đô tiết dâm bi thăm măng sát năng gà cha mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Đô tiết dâm bi thăm măng sát năng gà cha mi, Lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp.
Duttiyam visangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duttiyam visangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Duttiyam vibuddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy pháp.
Tatiyambi Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tích xác ra nạc ca hà nạc năng và đích quân năng các vị tam bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu.
A ma phân tê dạ xin vâng.
Và na tích bà ta quê là mani xích ca bà đăng sạc ma ni ya mi. Đệ tử quyền giữ giới không sát sanh.
Panatipata Veramani Sika Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana Veramani Sika Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Abrahmacariya veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya Veramani Sika Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Musawada Veramani Sika Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada Veramani Sikkhapadaṃ Samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sūramedayamacchapama Dathāna Veramani Sikkhapadaṃ Samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu. Và các chất say.
Surameyayamacchapamadathana Veramani Sikkhapadaṃ Samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapo chana Veramani Sikkhapadaṃ Samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapu chana veramani sikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchak di tawali tak wisu kat nadvana malagan tak wile panatara namanda tak wipu sanatana kweramani sika padang tak mani yami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca jita wa jita wisu kada sana malagan tawi le panatha ranaman dana wifu sanatana weramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayana maha sayana quê ra mani sika padang sama diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn cỏ cao sang.
Ucha sayana maha sayana quê ra mani sika padang sama diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Ít măng át thăng chất sắp măng, na chất tăng bút thấp bằng nhất tăng, úp bồ sát thăng ít măng chất tên, ít măng chất đi qua sang, sàm mà đi qua á bí lạc kiếp tùm, sàm mà đi à mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì, bác quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền. Chọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atasika patami upo satasila wase na iman jarating iman jadi wasan satukang kato apamade na samarakitapang. Chư thiện tín đã thọ trì tam quy luật bát quan trai giới hay chân chánh nghiêm trì chọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Má Phan Tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sile na sugatin yan ti sile na fogat sambada sile na niputin yan ti takma silang wiso thạc diên. Người giữ giới hằng được phúc túc mạng chung thọ sanh là cảnh là thắng viên chứng đắc niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thú lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung.
Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thủ sa thủ, chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Bích Thất Tham Má Sở Y Sứ, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi trở lại giảng nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được học một cái đề tài với cái tựa là Sở Y Sứ. Thì quý vị biết rằng bài kinh Sở Y Sứ này được trích ở trong Anguttara Nikaya, là có nghĩa là Tăng Chi Bộ Kinh, Tăng Chi Kinh, chương ba pháp, phẩm lớn. Đây là một cái bài kinh phải nói rằng là cũng rất dài so với những bài học mà trong thời gian gần đây. Vì sao vậy quý vị? Vì cái bài kinh này nó phải nói rằng là khi mà Đức Phật á, ngài hỏi các cái vị tu sĩ Bà La Môn, do khi được hỏi á, nhưng mà các vị tu sĩ Bà La Môn này vẫn còn một cái sự mà cố chấp, có nghĩa là vẫn còn một cái tà kiến và vẫn kiên trì trong cái quan điểm, trong cái truyền thống đó, trong cái tà kiến đó. Cái tà kiến ở đây là có nghĩa là vô vi, tà kiến vô vi. Vô vi ở đây á, quý vị, nó không phải giống như là Niết Bàn, là pháp vô vi. Nó không phải như vậy. Mà những vị này còn chấp thủ cái truyền thống nói về vô vi, có nghĩa là không hành động. Quý vị biết rằng những cái vị Bà La Môn này cứ chấp những cái kiến, tất cả những cái cảm giác gì mà con người chúng ta lãnh được, thọ nhận được, thọ lạc hoặc là thọ khổ hoặc là không khổ không lạc, tất cả nó đều do nghiệp. Hoặc là tất cả những cái gì mà chúng ta có những cái cảm giác gì đó, nó đều do một cái nhân tạo quá ra. Hoặc là Cái điều thứ ba đó là không có do nhân duyên, tất cả đều không do nhân mà cũng không do duyên. Có nghĩa là cái này á, quý vị thấy biết rằng là rơi vào những cái tà kiến này thì rất là nguy hiểm. Thì chính mà khi mà Đức Phật hỏi như vậy mà các vị Bà La Môn vẫn còn chấp thủ cái quan điểm như vậy, nên Đức Phật đã thuyết cho các vị tỳ kheo nghe từng tự về những gì mà nó liên quan đến ngoại đạo, các vị ngoại đạo sư Bà La Môn này bị hiểu sai. Thì chính do cái điều này nên quý vị biết rằng Đức Phật đã thuyết lên cái bài kinh Sở Y Xứ này. Có nghĩa là Đức Phật lúc bấy giờ Đức Phật đã thuyết lại cho các vị tỳ kheo nghe về sáu xúc, về sáu xúc, rồi mà sáu giới, rồi sáu xúc, rồi Đức Phật thuyết tiếp từ từ lên cho đến tứ thánh đế luôn. Thì quý vị biết rằng để chi quý vị, Đức Phật đã trẻ rộng ra để cho các vị tỳ kheo hiểu và mới thấy được cái chỗ sai, chấp sai, hiểu lầm của ngoại đạo. Thì đây là một cái bài kinh rất là dài, và chúng ta sẽ được Đại Đức Pháp Đăng thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Thì giờ đây đó thì kính mời vị Phật tử MC hãy đọc phần chánh văn. Sau khi đọc rồi hãy thỉnh Đại Đức Pháp Đăng thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ.
Xà thứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Tính đã từ bi truyền giới và dẫn nhập cho bài học hôm nay. Con xin được đọc phần chánh kinh giáo trình lớp Phật Pháp Bích Thá Thâm Mắt với tựa đề là Sở Y Xứ, trích trong Tăng Chi Bộ Ăn Quốc Tớ Đi Ca Giá, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chương 3, Ba Pháp. Phẩm lớn, phần E, câu 61, Sở Y Xứ. Này các tỷ kheo, có ba y xứ này của ngoại đạo, dầu có bị các bậc hiền giả cực vấn, nạn vấn lý do, thảo luận, vẫn kiên trì trong quan điểm truyền thống về vô vi, không hành động. Thế nào là ba? Này các tỷ kheo, có một số sa môn, bà la môn thuyết như sau, kiến như sau, phàm có cảm giác gì về con người này, lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ. Này các tỷ kheo, có một số sa môn, bà la môn thuyết như sau, chấp kiến như sau, phàm có cảm giác gì về con người này, lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân một tạo hóa tạo ra. Này các tỷ kheo, có một số sa môn hay bà la môn thuyết như sau, chấp kiến như sau, phàm có cảm giác gì về con người này, lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do không nhân không duyên. Ở đây, này các tỷ kheo, đối với các vị sa môn, bà la môn thuyết như sau, chấp kiến như sau, phàm có cảm giác gì về con người này, lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ. Đối với các vị ấy, ta đến và nói, chư tôn giả, có thật chăng? Chư tôn giả, có thuyết như sau, chấp kiến như sau, phàm có cảm giác gì về con người này, lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ. Được ta hỏi vậy, họ trả lời, thưa phải, có như vậy. Ta nói với họ như sau, như vậy, thời theo các tôn giả, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người sát sanh, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người lấy của không cho, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người không phạm hạnh, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người nói lão, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người nói hai lưỡi, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người ác khẩu, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người nói phù phiếm, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người tham lam, do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người tâm sân,
do nhân nghiệp quá khứ sẽ trở thành người theo tà kiến. Nhưng ngày cả tỷ kheo, với những ai trở lại dựa vào nghiệp quá khứ là do kiên thực, với những người ấy sẽ không có ước muốn, không có tinh tấn, không có đây là việc phải làm hay đây là việc không nên làm. Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay không cần phải làm không được tìm thấy là chân thực, là đáng tin cậy. Thời danh từ Sa môn không thể áp dụng đúng pháp cho các ông được, vì các ông sống thất niệm và với các căn không hộ trì. Như vậy, này các tỳ kheo, đây là sự chỉ trích đúng pháp thứ nhất của ta đối với các vị Sa môn Bà La môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. Ở đây, này các tỳ kheo, đối với các vị Sa môn Bà La môn thuyết như sau, chấp kiến như sau: phàm có cảm giác gì về con người này, lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân một tạo hóa tạo ra. Đối với các vị ấy, ta đến và nói: chư tôn giả, có thật chăng? Chư tôn giả, có thuyết như sau: phàm có cảm giác gì về con người này, lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân một tạo hóa tạo ra.
Được ta hỏi vậy, họ trả lời: thưa phải, có như vậy. Ta nói với họ như sau: như vậy, thời theo các tôn giả, do nhân một vị tạo hóa tạo ra sẽ trở thành người sát nhân, sát sanh, vân vân. Do nhân một vị tạo hóa tạo ra sẽ trở thành người theo tà kiến. Nhưng này các tỳ kheo, với những ai trở lại dựa vào vị tạo hóa tạo ra là lý do kiên thực, với những người ấy sẽ không có ước muốn, không có tinh tấn, không có đây là việc phải làm hay đây là việc không nên làm. Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay không cần phải là không được tìm thấy là chân thực, là đáng tin cậy. Thời danh từ Sa môn không thể áp dụng đúng theo đúng pháp cho các ông được, vì các ông sống thất niệm với các căn không hộ trì. Như vậy, này các tỳ kheo, đây là sự chỉ trích đúng pháp thứ hai của ta đối với các vị Sa môn Bà La môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. Ở đây, này các tỳ kheo, đối với các vị Sa môn Bà La môn thuyết như sau, chấp kiến như sau: phàm có cảm giác gì về con người này, lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do không nhân không duyên. Đối với các vị ấy, ta đến và nói: chư tôn giả, có thật chăng? Chư tôn giả, có thuyết như sau, chấp kiến như sau: phàm có cảm giác gì về con người này, lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do không nhân không duyên. Được ta hỏi vậy, họ trả lời: thưa phải, có như vậy. Ta nói với họ như sau: như vậy, thời theo các tôn giả, do không nhân không duyên sẽ trở thành người sát sanh, vân vân. Do không nhân không duyên sẽ trở thành người theo tà kiến. Nhưng này các tỳ kheo, với những ai trở lại dựa vào không nhân không duyên là lý do kiên thực, với những người ấy sẽ không có ước muốn, không có tinh tấn, không có đây là việc phải làm hay đây là việc không nên làm. Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay không cần phải làm không được tìm thấy là chân thật, là đáng tin cậy. Thời danh từ Sa môn không thể áp dụng đúng pháp cho các ông được, vì các ông sống thất niệm và với các căn không hộ trì. Như vậy, này các tỳ kheo, đây là sự chỉ trích đúng pháp thứ ba của ta đối với các vị Sa môn Bà La môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. Này các tỳ kheo, đây là ba y sứ của ngoại đạo, dù có được các bậc tôn giả cật vấn, nạn vấn, lý do thảo luận, vẫn kiên trì trong quan điểm truyền thống về vô vi, không hành động. Và này Và này các tỳ kheo, đây là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, bà la môn có trí của trách. Và này các tỳ kheo, thế nào là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí của trách. Sáu giới này, này các tỳ kheo, là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí của trách. Sáu xúc xứ này, này các tỳ kheo, là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí của trách. 18. Ý cận hành này, này các tỳ kheo, là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí của trách. 4. Thánh đế này, này các tỳ kheo, là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí của trách. 6. Giới này, này các tỳ kheo, là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí của trách. Được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến? Này các tỳ kheo, có sáu giới này: địa giới, thủy giới, phong giới, hỏa giới, không giới, thức giới. Sáu giới này, này các tỳ kheo, là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí của trách. Điều đã được nói đến chính do duyên này đã được nói đến.
Có sáu xúc xứ này, này các tỷ kheo, là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí của trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên nào đã được nói đến? Này các tỷ kheo, có sáu xúc xứ này: nhãn xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, thân xúc xứ, ý xúc xứ. Có sáu xúc xứ này, này các tỷ kheo, là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các vị sa môn, các bà la môn có trí của trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên này đã được nói đến. Có 18 ý cận hành này, này các tỷ kheo, là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí của trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên nào đã được nói đến? Khi con mắt thấy sắc, tư tưởng hướng về và đến gần sắc, làm cho y xứ hỷ, hướng về và đến gần sắc, làm cho y xứ u, hướng về và đến gần sắc, làm cho y xứ xả. Khi tai nghe tiếng, tư tưởng hướng về và đến gần tiếng, làm cho y xứ hỷ, hướng về và đến gần tiếng, làm cho y xứ u, hướng về và đến gần tiếng, làm cho y xứ xả. Khi mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý nhận thức pháp, tư tưởng hướng về và đến gần pháp, làm cho y xứ hỷ, làm y xứ cho hỷ, hướng về và đến gần pháp, làm y xứ cho u, hướng về và đến gần pháp, làm y xứ cho xả. Có 18 cận hành này, này các tỷ kheo, là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí của trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên này đã được nói đến. Có 4 thánh đế này, này các tỷ kheo, là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí của trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên nào đã được nói đến? Do chấp thủ sáu giới này các tỷ kheo nên có nhập thai, do có nhập thai nên có danh sắc, do duyên danh sắc nên có sáu xứ, do duyên sáu xứ nên có xúc, do duyên xúc nên có thọ. Với người có cảm thọ này các tỷ kheo, ta nêu rõ đây là khổ, ta nêu rõ đây là khổ tập, ta nêu rõ đây là khổ diệt, ta nêu rõ đây là con đường đưa đến khổ diệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là khổ thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, u não là khổ, điều mong cầu không được là khổ, tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Này các tỷ kheo, đây là khổ thánh đế. Và này các tỷ kheo, thế nào là thánh đế về khổ tập? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, u não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, đây gọi là thánh đế về khổ tập. Và này các tỷ kheo, thế nào là thánh đế về khổ diệt? Do vô minh diệt không có tạng dư nên các hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, u não đều diệt. Như vậy là sự đoạn toàn bộ. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ của khổ uẩn này. Này các tỷ kheo, đây gọi là thánh đế về khổ diệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt? Đây là thánh đạo thắm ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Bốn thánh đế này, này các tỷ kheo, là pháp ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không có ế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn, các bà la môn có trí quở trách, đều đã được nói đến, chính do duyên này được nói đến. Và chúng con thanh kính cung thỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư ạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Dạ, Nam Mô Tam Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, kính đảnh lễ Duy Tăng, đại Đức Pháp Tân, đại Đức Minh Hạnh, đại Đức Pháp Tính. Cùng với chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào Phật tử. Thật sự cái bài học hôm nay thì quý vị có thể nghe bằng nhiều cách, nhưng mà nếu quý vị nào có được cái bài học mà để đó rồi chúng tôi giảng xong rồi chúng tôi sẽ nói và quý vị sẽ nhìn vào cái bài học đó mà quý vị sẽ hiểu được cái pháp. Thật sự cái bài pháp này vì là pháp của Đức Phật thuyết giảng, không dễ gì mà chúng ta nuốt trôi nổi. Tại vì Đức Phật ngày tuyên bố đó, cái người cư sĩ mà hiểu hết tất cả các pháp trắng, hiểu hết tất cả các pháp đen là một điều cực kỳ khó. Thì bài học hôm nay thì nó rất là hay. Vì chúng tôi đọc thì chúng tôi thấy một cái điều mà rất là hoan hỷ, nên muốn chia sẻ, và chúng tôi đã chọn cái bài học này để thuyết giảng. Thì quý vị nào mà muốn nắm bắt thì quý vị cứ lấy cái bài học và để đó mà kéo cái xuống mà coi. Thì chúng tôi sẽ giảng một cái cách giảng để quý vị thấy. Khi mà Đức Phật Ngài nói về ba cái ý xứ mà ngoại đạo chấp chặt đó, chúng ta tìm thử ba cái ý xứ này. Rồi một hồi chúng tôi giảng xong chúng tôi sẽ nói thì quý vị sẽ bắt biết ba cái ý xứ này. Ba cái ý xứ của ngoại đạo là không hành động. Có nghĩa là giống như họ chủ trương cái gì cũng do sắp xếp rồi. Luôn cả Phật tử chúng ta nói về giác còn có số, cái nghiệp con là như vậy. Nhưng mà nếu mà mình tính như vậy đó thì mình sẽ lọt vào cái loại ý xứ nào của ba cái loại ý xứ này. Đó là do nghiệp quá khứ. Cái nghiệp quá khứ bây giờ nó cho mình ra, cũng như nó về dế, còn có số con người mình, cái số mình vậy rồi thì nó sẽ y như vậy. Đây là một cái ý xứ mà cái ngoại đạo họ có cái sự cố chấp. Còn ngược lại, người Phật tử mình hiểu đó, cái nghiệp quá khứ thì mình sẽ hiểu một cái cách nào. Nếu mình không hiểu đúng thì mình trở thành thụ động á, thì giống như mình sẽ y xứ theo ngoại đạo. Nên cái ý xứ thứ nhất đó. Còn cái ý số thứ hai, tất cả nghiệp đó do một thượng đế. Nếu mà nói một thượng đế thì chúng ta thấy nó cũng giống như là cái thuyết mà sắp xếp vậy đó. Nó sắp xếp nó như vậy thì nó là như vậy thôi. Rồi có một cái thuyết nữa là tất cả những cái nhân cái duyên đó là nó không có, nó không có, nó không có, có nghĩa là nó giống như là nó không có nhân không có duyên vậy đó. Những cái việc, những cái cảm thọ vui khổ là tự nó tới và như vậy thôi, chứ nó không có, nó không có nhân có duyên gì hết. Có nghĩa là phủ nhận cái nhân duyên. Thì đó là cái điều mà ba cái y xứ của ngoại đạo á, mà Đức Phật ngày thuyết. Và nếu bây giờ ngày thuyết về sáu xứ hay là sáu xúc xứ, hay là 18 ý cận hành, hay là bốn thánh đế, hay là 12 nhân duyên, hay là tứ đế là khổ tập diệt đạo, thì chúng ta sẽ hiểu, chúng tôi sẽ nói, rồi chúng tôi sẽ nhân, chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe một cái cách mà Đức Thế Tôn này nói. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu được ba cái này đó, nó không có phù hợp với cái lời dạy của bậc thánh, nên các cái người ngoại đạo khi chấp chặt điều này đó, mà khi mà Đức Phật này nói, nếu một người mà nói rằng do cái thượng đế sắp đặt á, hay là do nghiệp đời trước, thì mình nỗ lực tu tập nó cũng không có nghĩa lý gì. Tại vì cái nghiệp quá khứ nó vậy là nó vậy thôi, thượng đế sắp đặt nó là vậy như vậy thôi, hay là không có tạo tác thì mình có tu tập nó cũng vậy thôi. Cái chuyện nó là tình cờ nó đến với mình, những cái khổ duyên không có nhân duyên, không có nghiệp quả. Như vậy thì ba cái ý xứ này đó, thì Đức Phật ngày mới nói cho chúng ta nghe là ngày nói là ngoại đạo á, là những cái người có thực hành sa môn nó cũng không có kết quả lợi ích gì. Họ chủ trương như vậy đó là cái đường lối cái tu tập của họ nó không có kết quả gì hết. Bởi vậy giống như bây giờ nó nói rằng cái nghiệp quá khứ làm sao bây giờ chịu vậy thôi, giờ có tu mấy nó cũng vậy thôi. Thì cái đó là một cái điều mà Phật giáo không có chấp nhận. Đức Phật ngày không có chấp nhận ba cái ý xứ chấp kiến này. Giống như là một cái kiến mà gọi là một cái nghiệp quả, thì nó cũng giống như là cái thường kiến. Nghiệp quả không có thay đổi được, là cái một cái thượng đế thì cũng giống như thường kiến. Còn cái kia đó là không nhân không duyên, nó giống như cái thuyết gọi là cái thuyết luân hồi tịnh hóa vậy. Nó ba cái thuyết đó thì nó không có phù hợp với cái lời dạy mà Đức Phật ngày nói rằng cái sự nỗ lực có sa môn, có cái sự tu hành, có đoạn trừ những cái mầm mống nghiệp quả. Nên chính vì từ đó nên Đức Phật ngày mới nói về ba cái thuyết y xứ này của ngoại đạo. Thì chúng ta tìm thì thật sự đó quý vị biết đó. Chúng tôi nói thì có lẽ là một, nếu mà chúng tôi nói thì có lẽ là quý vị cũng sẽ bị sốc. Nếu một số một người nào đó ví dụ như nói rằng giống như cái thuyết Phật tánh gì đó, mình có Phật tánh rồi thì nó cũng là cái thuyết sắp đặt sẵn rồi, nó không cần nỗ lực nữa. Tại vì thường thường nếu một người nào nghĩ rằng tôi có Phật tánh trên tâm á, thì cũng không cần phải nỗ lực. Tại vì nếu có Phật tánh trên tâm á, thì cũng như người ta nói từ từ cũng tới bánh đò lò mò cũng tới bánh chợ thôi. Người ta nói như vậy, nhưng mà thật sự cái điều này nó cũng không đúng luôn. Nó không đúng thì chúng tôi sẽ nói cho quý vị tại sao không đúng. Bởi vì chúng ta thấy một cái người Phật tử chúng ta luân hồi cho tới bây giờ mà chúng ta chưa có giác ngộ được. Đức Phật, quý vị thấy biết bao nhiêu Đức Phật, quý vị thấy Đức Phật ngày trải qua 28 mà Đức Phật chánh chứng tri ngày đến ngày thành Phật, mà cho tới bây giờ chúng ta chưa có giác ngộ gì hết. Nhưng mà nếu là tại chúng ta cứ nghĩ rằng mình có Phật tánh thì mình không cần nỗ lực, tại vì có Phật tánh hay có chân tâm thì không cần nỗ lực, nên cái thuyết này nó giống như cái thuyết là vô duy không hành động vậy. Và cái Phật giáo á, thì là khác. Đức Phật ngày dạy mình phải nỗ lực, mình phải nỗ lực để mình thấy được á, là mình có là sa môn, mình là người có nỗ lực, chứ không phải có một cái sự gì sắp xếp sẵn. Chúng tôi nói như vậy nhưng mà chúng tôi sẽ nói lại một cái để cho quý vị thấy được điều này. Ví dụ như bây giờ Đức Phật này nói một cái người mà có cái phiền não đó, có nghĩa là mình phải luân hồi hoài, mà cái luân hồi đó không biết lúc nào hết, nên cái phiền não mới được gọi là vô tận, không biết tới lúc nào hết. Nếu mà chúng ta không có nỗ lực tu tập để đoạn trừ phiền não đó, thì không biết đến lúc nào chúng ta mới giác ngộ, không biết tới lúc nào. Có lẽ là chúng ta sanh ra và tiếp tục luân hồi đến 100 Đức Phật, 1000 Đức Phật, nhiều tỷ Đức Phật mà chúng ta vẫn tiếp tục luân hồi. Tại vì sao? Vì chúng ta không có đoạn trừ cái nhân. Nên cái nhân đó nó tiếp tục, nó dẫn chúng ta tới luân hồi nữa. Nên Đức Phật ngày giảng cái gì đó, ngày cũng giảng ra, ngày cũng chia ra hết. Nên chúng ta thấy Đức Phật ngày nói có nhân có duyên, mà có cái chánh kiến. Thì bây giờ chúng ta thử tìm hiểu, tìm hiểu mà bất luận là trong cái pháp mà chúng ta đã nghe đó, là nói về sáu cái xúc xứ, nhãn xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, thân xúc xứ, hay là ý xúc xứ, hay là chúng ta nghe đến 18 ý cận hành, Bây giờ chúng ta, nếu mà chúng ta lấy cái viết mà chúng ta viết ra cái đó là chúng tôi sẽ giảng, rồi quý vị sẽ thấy được đó, như thế nào là cái ý sứ của ngoại đạo, như thế nào là cái thuyết giảng của Đức Phật. Thì khi mà chúng ta nghe vậy, chúng ta sẽ thấy được cái sự nỗ lực chúng ta là rất cần thiết, chúng ta phải tinh tấn nỗ lực để chúng ta làm cho mình giác ngộ giải thoát và loại bỏ hết phiền não, chứ không thì chúng ta phải tiếp tục luân hồi hoài. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngài mới nói, ví dụ như Đức Phật ngài nói chỗ nào có lục đại, lục đại duyên khởi là sáu giới đó, nhãn giới hay là sắc giới, nhãn giới hay là nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới, hay là Đức Phật ngài nói sáu giới là địa giới, thủy giới, phong giới, quả giới, không giới và thức giới. Thì bây giờ chúng ta thấy á, bởi vì nhiều khi những cái người mà họ có theo cái tiểu thuyết mà gọi là một có một định mệnh á, ví dụ con người mình sanh ra đó là do thượng đế, hay là có một người, số người họ nói là con người của mình do mẫu á, mẫu á là Phật, Phật mẫu, Phật địa mẫu á, đem 96 ức linh căn xuống dưới cõi trần gian này, và những người nào tin mẫu á thì mẫu sẽ đem về. Thì những cái thuyết đó là những cái thuyết gọi là giống định mệnh vậy, mình bị cái sự người kia sắp xếp. Thì Đức Phật nói sáu giới này nó cũng không giống như vậy. Ví dụ chúng ta thấy địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới, thức giới. Thức giới là mình nói về tâm. Một người tái sanh vô về nhà giàu, một người tái sanh vô nhà nghèo, một người tái sanh đã có tật bệnh, một người tái sanh đã được sống lâu, một người tái sanh đã chết yểu. Thì Đức Phật nói rằng cũng là sáu giới này thôi. Ví dụ như thức giới là thực hiện tâm của chúng ta, không giới là cái hư không này, còn địa giới, thủy giới, quả giới đó là sắc pháp của chúng ta. Nếu mà chúng ta chia sáu giới này đó ra phần danh sách á, thì chúng ta thấy địa giới, thủy giới, phong giới, quả giới á, là nó thuộc về cái sắc pháp chúng ta. Cũng như chúng ta nói hơi thở vô hơi thở ra đó là phong giới, rồi nóng hay lạnh đó là quả giới, cứng hay mềm á, cứng hay mềm là địa giới, chảy ra hay quến lại là thủy giới, rồi không giới là cái hư không này, cái khoảng không gian mà chúng ta ở trong đây, thức giới hay là cái hư không. Bởi chúng ta thấy ở trên cái cõi ngoài cái hành tinh chúng ta đó là không trọng lượng, thì nó gần như nó không có hư không, nó không có sức hút, nên nó không có trọng lượng, nên chúng ta phải đem cái không khí để chúng ta thở, nên chúng ta thấy cái địa giới chúng ta đó, cái thế giới chúng ta là nó có cái hình thành cái hư không, cái gọi là cái không giới, cái nghĩa là cái hư không này, nó có cái lực hút của hư không này, cái vũ trụ này, nên chúng ta thấy tạo ra gió để chúng ta thở. Và cái thức giới là cái tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta hiểu sáu giới ha, đó là một cái cách hiểu mà Phật giáo mà nói ra, không có phải là thượng đế. Nếu mà chúng ta sanh ra có giàu có nghèo, có sống lâu chết yểu, có trường thọ đoạn thọ đó, thì chúng ta thấy sáu giới này thì Đức Phật ngài cũng biết con người sanh ra chỉ như vậy, nhưng mà trong con người đó là có cái nghiệp quá khứ nó trổ sanh cho cái thân người này, cái nghiệp quá khứ trổ sanh cho cái thân người kia. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài không dừng ở đó. Đức Phật ngài nói rằng mình bị luân hồi, bây giờ mình chấm dứt luân hồi, bây giờ mình phải tu tập. Mình tu tập để mình đoạn trừ, mình đoạn trừ không có tham ái trong địa giới, không có tham ái trong thủy giới, không có tham ái trong quả giới, không có tham ái trong phong giới, hoặc là không có tham ái trong cái không giới và không có tham ái trong thức giới. Mà khi chúng ta đoạn trừ hết tham ái đó, thì chúng ta không tiếp tục luân hồi nữa. Nếu mà nói về sáu giới là như vậy. Còn nói về sáu xuất xứ, thì quý vị thấy con người của mình đó là do đó là danh sắc đó duyên cho sáu xứ. Sáu xứ là gì? Bởi chúng ta thấy trong giáo lý thập nhị nhân duyên á, thức á duyên cho danh sắc duyên cho sáu xứ, hay là lục nhập á, thì chúng ta thấy sáu xứ nó có nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Nhưng mà nếu mà những cái người mà họ tái sanh ra đó, họ bị cái nghiệp quá khứ đó, thì họ bị biết, bị đuôi, bị câm, bị ngọng, thì chúng ta thấy rằng á, những cái xứ này á, nhãn xứ á, là con mắt á, thì bị mù, không có cái nhãn căn. Nhĩ xứ là cái lỗ tai á, họ không có cái nhĩ căn, họ bị biết, hoặc là bị câm ngọng. Thì chính những cái điều này đó, nếu mà chúng ta thấy sáu xứ này đó là Đức Phật ngày thuyết giảng nó là cái gì, cái quả hiện tại. Bởi chúng ta thấy trong giáo lý thập nhị nhân duyên, chúng ta để ý chút xíu á, là chúng ta sẽ thấy từ cái thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, đó là năm cái điều mà Đức Phật gọi là cái quả hiện tại. Cái quả hiện tại là nói lên đó, một người tái sanh đó, ra đó là bệnh tật hay này kia nọ, đó là do cái nghiệp quả từ kiếp trước tới giờ sanh ở đây. Thì cái chủ thứ nhất mà gọi là cái định mệnh đó, hay là cái chủ thuyết là cái nghiệp quả mà chúng ta nghe cái định thuyết đầu tiên đó, có nghĩa là do cái nghiệp quá khứ. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài nói rằng ngài biết cái nhân quá khứ nó cho ra cái quả hiện tại. Đức Phật ngài biết do cái nghiệp quá khứ. Nhưng mà ở đây một người, ví dụ chúng ta thấy như là ngài Lô Tất Cá, ngài bị cái nghiệp đói, nhưng mà ngài cố gắng tu tập, ngài cũng chứng đắc đạo quả và ngài không tiếp tục luân hồi nữa. Hoặc là chúng ta thấy như là tôn giả cái mà năng đá đó là bị lỡ lói mình mấy, hoặc là bị này cái nọ, nhưng mà ngài cái nghiệp quả của ngài ngài chịu, nhưng mà ngài không tiếp tục mà bực bội sân hận với những cái tâm sân, và ngài không tiếp tục để cho tham ái tiếp diễn nên ngài không có luân hồi nữa. Như vậy là sau cái đời sống này đó là không có luân hồi nữa, nên Đức Phật ngài nó mới nói với ngoại đạo á, là như vậy là những người ngoại đạo và thụ động như vậy đó thì không có vượt qua được, và cái người sa môn tu hành nó cũng giống như không có tu hành. Còn Đức Phật ngài dạy những người tu hành là giống như tu hành, vì người đó nó căn cứ tinh tấn để đoạn trừ những cái ác pháp là chưa sanh, không cho nó sanh. Những cái ác pháp đã sanh là được đoạn trừ, nên như vậy đó là cái người đó mới thật sự là cái người có tu tập. Nên nhiều khi quý vị thấy những người họ có quyết định mệnh đó, là họ nói cái nghiệp quả của họ vậy, bây giờ có làm gì cũng cái số giác dày, có số con người có cái số mạng như vậy, thì cái người đó họ chỉ dừng lại ở chỗ cái nghiệp quá khứ, trổ quả hiện tại thôi, nhưng mà không có diệt trừ cái nhân hiện tại, hoặc là họ không thấy được cái sự nỗ lực của mình để không tiếp tục tái sanh trong tương lai. Như vậy đó là một cái thuyết về sáu xứ. Rồi chúng ta thấy một cái thuyết nữa là Đức Phật ngài mới nói về cái nghĩa là sáu xúc xứ, nhãn xúc xứ, nhĩ xúc xứ, thị xúc xứ, thiệt xúc xứ, thân xúc xứ và ý xúc xứ. Rồi Đức Phật ngày tiếp nữa ngày giảng nữa là chúng ta thấy một cái điều mà Đức Phật ngày nói đó là 18 ý cận hành. 18 ý cận hành là Đức Phật ngày phân ra mỏng cái sáu xứ đó đó. Tại vì con mắt đó là sắc xứ, con mắt chúng ta là nhãn xứ thì nó có cái cảnh gọi là cảnh sắc, gọi là sắc xứ. Rồi nó có nhãn thức giới, đó là cái tâm nhãn thức. Nên Đức Phật ngài phân ra 18 ý cận hành. Do có cái ý cận hành này, do có mắt, do có cảnh sắc mà mình nhìn thấy, do có tâm nhãn thức mình khởi lên ba cái loại cảm thọ. Đó là thọ thọ hỷ hay thọ lạc, đó là thọ ưu hay thọ khổ, đó là thọ xả. Như vậy á, thì ba cái loại cảm thọ này sanh lên á, là do 18 ý cận hành này. Ý cận hành là do nương vào, ví dụ mình nói rằng cận nhà tôi là cái nhà kế bên, cận nhà kế bên là cái nhà nữa, thì ý cận hành ở đây á, là tận những cái điều này để cho nó sanh lên những cái loại cảm thọ này. Như vậy thì chúng ta thấy á, Đức Phật ngài biết á, là từ cái xúc nó duyên cho thọ. Nếu mà chúng ta học trong giáo lý thập nhị duyên á, quý vị vẽ ra 12 cái khoanh á, quý vị thấy á, vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu bi khổ ưu não. Thì như vậy đó là Đức Phật ngài nói á, từ xúc nó duyên cho thọ, thì Đức Phật ngài phân biệt ra xúc đó là sáu nội xúc, mà sáu cái nữa là nhãn xúc đó thì có cái sắc xứ, nhãn xứ thì có sắc xứ, nhĩ xứ và thinh xứ, làm muốn nói đến cái nội căn của chúng ta và cái ngoại cảnh. Vì mắt chúng ta là nó bắt lấy những cái thứ màu, hay là mình nói là mình thấy những cái gì mà mắt thấy đó, thì đó là gọi là cảnh sắc. Rồi cái lỗ tai chúng ta những cái gì mình nghe được đó là cái cảnh thinh. Lỗ mũi chúng ta những cái gì mà hơi mùi đó nó bay vào lỗ mũi chúng ta là gọi là cảnh khí. Miệng chúng ta những cái gì mà để vào miệng đó là chúng ta nếm được đó, mặn đắng cay chua chát nó thuộc về vị xứ. Rồi cái thân xứ là cái thân chúng ta, và xúc xứ là cái sự gia chạm, và cái thân thức giới đó là cái tâm thân thức nó sanh lên để nó cảm nhận các loại thọ mình gọi là thân thọ. Hay là cái thân thọ đó thì nó có cái thân thức nó duyên cho cái thọ sanh khởi lên. Thì như vậy á, thì chúng ta thấy Đức Phật ngài biết được và ngài nói đến 18 ý cận hành á, thì lúc bây giờ những cái cận hành này sanh lên á, nó thuộc về lạc hay hỷ là gì. Mình nhìn một cái vật gì đó mình tham ái, mình tham ái thì cái tham ái đó sanh lên á, nó sẽ có cái thọ hỷ hay thọ lạc. Rồi cái sự gì mình khó chịu hay bực bội á, nó có cái ưu hay khổ. Đó nếu mà nói về cái phàm nhân á, thì cái tâm nó thọ ưu, và cái thân thì thọ khổ. Thọ xả thì là nó không có khổ không lạc, là gọi là xả thọ. Như vậy á, thì nhờ vào những cái điều này nên những cái người trí á, mới biết được á, mắt mình nhìn cái vật gì á, mình ưa thích á. Ví dụ quý vị nghe ông Sa Di ông nhìn thấy cái món cà ri, ông thấy món cà ri thì ông thích. Hay là mình nghe nói rằng chim sẻ điểu dương á, nhìn thấy con lông dương á, thì là một miếng mồi khoái khẩu. Nên chim sẻ điểu dương á, mà nhìn thấy cái thịt lông dương á, hay là thấy con rồng á, thì chim sẻ điểu dương á, là thèm thuồng. Còn á, lông dương á, mà nhìn thấy chim sẻ điểu dương á, là kẻ thù. Ví dụ quý vị thấy á, người ta thù với nhau là gì á, là cái người đó làm tổn hại mình hay là đoạt mạng mình hay là hành hạ đánh đập mình thì chúng ta gọi là kẻ thù. À, như vậy thì quý vị thấy á, từ á, do con mắt chúng ta nhìn thấy cái cảnh sắc đó, à, là đối tượng làm mắt mình thấy như là một người nam, người nữ, người đó đã từng làm khổ mình, thì lúc bây giờ cái do cái ý cận hành này nó sanh lên một cái loại ưu thọ hay khổ thọ. Ưu thọ là nói về tâm á, là bực bội khó chịu, khổ thọ là mình thấy thân đau đớn. À, hoặc là mình bị người đó bắt đánh đập hành hạ mình, à, cưỡng bức mình, thì mình cái thân mình đau đớn, cái tâm mình sân hận. À, thì như vậy Đức Phật là biết do cái ý cận hành này là những cái loại thọ nó sanh khởi, và những cái loại thọ này nó sanh khởi lên á, thì nó sẽ duyên cho, à, duyên cho cái nghĩa là, à, à, ái, ái có nghĩa là cái sự yêu thích, à, cái sự ưa thích. À, ví dụ quý vị thấy một người mà họ ăn cả ớt cay mà họ ưa thích. À, hoặc là những người đó họ uống rượu cay mà họ ưa thích, hoặc là những người đó họ bị ngứa họ gãi mà đau chảy nước nước vàng như vậy, nhưng mà họ ưa thích gãi, tại vì gãi rất là đã. À, thì chúng ta thấy những cái điều này đó là Đức Phật ngài biết được những cái ý tứ này do những cái 18 ý cận hành này mà Đức Phật ngài giảng lên. À, thì chúng ta thấy nó cũng nằm ở trong thập nhị nhân duyên. À, thập nhị nhân duyên thì chúng ta thấy thọ đó, à, nó sanh lên nhờ xúc. À, nhãn xúc á, nó sanh lên nhãn thọ, nhĩ xúc á, à, là cái tiếng nói á, thì sanh ra nhĩ thọ, à, tỷ xúc á, là cái hơi mùi á, thì tỷ thọ, à, thiệt xúc là cái miệng chúng ta, à, với vật thực á, thì thiệt thọ, à, cái thân chúng ta xúc chạm vật cứng lạnh nóng mềm êm ái đó thì xúc thọ, à, ý chúng ta thì gọi là pháp thọ, à, hay là ý thọ, à, ý thọ xúc thọ hay là ý thọ. Thì chúng ta thấy những điều này Đức Phật ngày giảng là ngày giảng cho chúng ta là chúng ta, vì chúng ta có mắt nè thì chúng ta có nhãn thọ, chúng ta có lỗ tai thì chúng ta có nhĩ thọ, chúng ta có lỗ mũi chúng ta có tỷ thọ, chúng ta có miệng là thiệt thọ, chúng ta có thân là thân thọ, chúng ta có ý là ý thọ. Như vậy chúng ta nhìn vào thì nếu mà chúng ta tu tập thì những cái điều này Đức Phật ngày biết là cái người trí là cái người đã tu tập thì thấy được những điều Đức Phật ngày nói. Rồi ngày nói đến 18 ý cận hành, rồi ngày nói bốn cánh đế. Thì chúng ta thấy có mình có thân là có khổ đế, à, cái thân này có là khổ đế, nên quý vị thấy á, mà rồi nói đến sáu cái giới á, nhãn quả giới, phong giới, địa giới, không giới, thức giới đó, à, thì chúng ta cũng thấy á, thì chúng ta có thân á, thì chúng ta có nóng lạnh. À, nóng lạnh nó có nghĩa là chúng ta bị cái sức nhiệt của cái vũ trụ này, à, hay là cái sức lạnh của cái bắc bán cầu hoặc là nam bán cầu, hoặc là mà những cái vùng mà ánh sáng không tới được thì không khí lạnh nó có. Như vậy thì chúng ta thấy những cái lúc mà những người mà ở những không khí ở gần những sa mạc quá thì họ nóng, họ phải chui xuống đất họ ở. Thì chúng ta thấy những cái điều này Đức Phật này nói là cho có cái thân, có cái thân á, thì người có nhiều người đó thì phải chui xuống đất mà ở. À, có nhiều người có thân á, thì phải phải xây nhà để chống tuyết này kia nọ họ ở, hoặc là họ có lò sưởi lúc lạnh quá họ cần phải ấm, lúc mà nóng quá họ cần phải mát. Thì chúng ta thấy do có cái địa giới, quả giới, phong giới, hoặc là thủy giới, đó là cái thân chúng ta. Và cái thân chúng ta đó, những cái đại nó cường đại, ví dụ như phong giới nó cường đại thì cho chúng mình làm như là bị đánh giấm hoặc là bị xô ruột. À, rồi cái quả giới nó lạnh, nó thạnh thì do mình bị sốt hoặc là mình bị hàn. À, cái địa giới mà thạnh á, cho mình á, làm cái thân mình nó cứng, hay là chúng ta gọi là dột bẻ này kia nè. Thì chính những điều này đó là Đức Phật nó có cái thân thì có khổ. Như vậy chúng ta thấy nhìn vào cái thân á, thì Đức Phật gọi là khổ đế. À, cái khổ đế này là khổ bị nóng, bị lạnh, bị đói, bị khát, bị mũi mồng rắn rít, rồi bị người ta tha nhân đánh đập hành hạ, rồi bị thời tiết nóng lạnh đó mà cái thân chúng ta phải chịu. Thì như vậy rồi cái thân chúng ta có như vậy thì nó còn bị đói đau nóng lạnh, nó bị đói đau nữa, bệnh hoạn nữa. Rồi cái thân chúng ta có nó có nhu cầu đi đứng nằm ngồi nữa. À, rồi cái thân chúng ta có nó có nhu cầu là bài tiết, rồi đại tiện tiểu tiện, có chỗ nghỉ, chỗ ăn, chỗ ngủ nữa. À, thành ra chúng ta thấy cái thân chúng ta có và nó có nhiều cái nỗi khổ như vậy. Nên Đức Phật ngày thiết á, là cái người trí nhìn vào á, thì sẽ hiểu được. Nếu người nào chấp nhận cái lời dạy của Đức Phật, mình sẽ thấy được á, Đức Phật ngày giảng. À, có nghĩa là có cái thân này có cái quả. À, cái quả thì có cái nghiệp từ kiếp trước bây giờ nó đưa ra cái quả hiện tại này. Nhưng mà nếu người này mà nỗ lực tu tập đó, người này đoạn từ cái nhân hiện tại, có nghĩa là tất cả những cái lời thọ sanh lên á, người đó có cảm nhận là cái thân thọ là hiểu, bị đó cảm nhận cái thọ lạc, cái thọ khổ, mà tâm không có thọ ưu. À, thì chúng ta thấy đoạn từ cái nhân, bởi Đức Phật nói rằng cái thân thức chúng ta thọ khổ hay thọ lạc, nhưng mà cái tâm chúng ta đó đừng có để cho thọ ưu hay thọ hỷ duyên cho tham. Tòa hỷ mà duyên cho thiện thì chúng ta nên thực hành, mà tòa hỷ duyên cho tham á, chúng ta nên đoạn trừ. Còn cái thọ ưu á, là do cái thân thọ khổ mà cái tâm thọ ưu. Mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác á, thì chúng ta sẽ không có bực bội khó chịu. Mà mình suy nghĩ rằng á, người ta cũng có cái thân, nhưng mà tại sao cái thân của mình bệnh hoạn nhiều? À, người ta cũng có cái thân, nhưng mà tại sao cái thân của người ta đó là ít bệnh hoạn? À, người ta có cái thân, nhưng mà tại sao người ta ngủ được? Mình có cái thân, mình phải thức hoài. À, người ta có cái thân á, là người ta không có bị bệnh thần kinh. À, mình có thân sao bị bệnh thần kinh? À, nhức đầu, nhức tay, nhức chân, nhức mỏi. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy đó, thì chúng ta thấy mình có cái thân, người ta cũng có cái thân, nhưng mà cái thân của mình với cái thân của người ta đó, là do cái nghiệp sai khác. À, thành ra chúng ta hiểu được á, Đức Phật ngày dạy một cái người mà khi mà hiểu được như vậy đó, thì người đó gọi là người có trí. Mà người có trí á, thì họ sống trong cuộc đời này họ không có bực bội khó chịu, mà cái tâm của họ họ vui vì họ hiểu được á, chúng sanh là như vậy, chúng sanh luân hồi là như vậy quý vị. À, chúng sanh có luân hồi là như vậy. Nên chúng ta thấy á, nhiều khi mình nó than thân trách phận, nhưng mà Đức Phật kể là tại sao mình không chịu đoạn trừ để mình thành Phật mà không có bị khổ lụy. À, tại sao mình không chịu tu tập để đoạn trừ những khổ này, để mình không có khổ lụy? Hoặc là nhiều khi quý vị thấy một cái người tu hành nó khác với người không có tu. À, ví dụ người tu hành thì cái thân có bị thọ khổ đau nhất thì người đó cũng kham nhẫn để chịu đựng, nghĩ rằng tất cả những khổ thọ này đó là ở dưới địa ngục mình cũng chịu khổ, mà hành hạ quỷ sứ hành hạ đánh đập mình, mình khổ súc sanh đó, mình làm trâu bò kéo, mình khổ súc sanh đó là bị những cái loại vật mình sanh ra bị những con vật lớn ăn mình. Chúng ta thấy, chúng ta nhìn vào ví dụ chúng ta thấy những con cáo, những con chồn, nó đi ăn những con gà thì thập phòng lo sợ. Mà khi mình hiểu được như vậy đó thì mình thấy rằng ồ, mình biết cái cách tu tập rồi, mình không tái sanh vào cõi khổ. Những cái cõi khổ này chỉ để cho những người thiếu trí, những người không có trí mà họ tái sanh vào cõi khổ. Còn Đức Phật này tuyên bố những người có trí đó, người đó tu tập đó, cái tâm người đó hiện tại an nhiên và tâm người đó không có bực bội. Cái tâm người đó hoan hỷ vì hiểu được cái pháp và cái luật Đức Phật này thuyết giảng. Và sau khi ở sanh làm người về trời đó thì họ cũng là người có trí thông minh, những cái điều cần hiểu họ hiểu. Nên quý vị thấy một người mà luân hồi đau khổ hoài như vậy đó, thì đó là một cái học đường mà chúng ta phải hiểu. Một người sanh luân hồi sanh tử trong lục đạo tứ sanh đó, phải chịu lộn lên lộn xuống, chính vì mình không hiểu những điều Đức Phật dạy, mình không nỗ lực để mình làm. Nên Đức Phật ngày nói rằng ở trên đời này nếu một có một cái sự cầu nguyện mà được á, thì trên đời này không có người thất vọng. Tại vì ai á, biết ăn biết nói cũng biết cầu nguyện hết, nhưng mà tất cả những người cầu nguyện cho con đừng có khổ, nhưng cái khổ đi từ đâu mà có? Đức Phật nói khổ thì tự thân của mình có. Mình đói á, thì mình phải đi kiếm ăn. Khát á, thì mình phải đi kiếm mình uống. Bệnh á, thì mình đi kiếm thầy thuốc mình trị bệnh. Đói á, thì mình đi kiếm ăn. Rồi á, mình khi mình hết đồ ăn á, thì mình đi làm. Thì mình á, mình thấy có thân á, thì có khổ như vậy. Nên quý vị thấy á, con người của mình nó có những cái mình hiểu đó quý vị. Ví dụ những người có tiền á, họ thấy cũng đã không có vui đó quý vị. Có tiền thì gửi ngân hàng, sợ ngân hàng nó bị phá sản. Có tiền gửi thì sợ nó bị giật này kia nọ. Có cho tiền cho dây thì sợ người ta quật, người ta trốn đi. Có tiền thì cho dây sợ người đó bị chết. Có tiền cho dây bị mình không có thanh toán, mấy người kia cũng muốn xã hội đang thanh toán người này, người này cũng lo sợ đủ thứ hết. Nhưng mà nó phải có tiền là người ta vui đâu quý vị. Có tiền người ta vẫn khổ. Nhưng mà nếu một người mà có tu tập thì lại ngược lại. Mỗi lần mà có chuyện gì mình thấy những cái việc này đó, thế gian này đó, có nghĩa là nhiều khi người ta may mình hoặc là nhiều khi mình trả người ta, mình không thể nào biết được hết. Mình không thể nào biết được. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng một cái người mà không có phước á, nhà bị lửa cháy tiêu tan tài sản, bị nước trôi cuốn tài sản ra. Ví dụ nghe cái con tàu mà một năm nó lên đinh trên biển không, mà cuối cùng nó tấp bên Canada thì người ta biết được con tàu đó là bên Nhật. Người ta kêu cái người Nhật là nhận được con tàu đó, thì cái người chủ tàu mới nói rằng là yêu cầu ở bên bên Canada nếu mà cái tàu đó tấp vào đó thì xả cái tàu đó ra, cắt ra từ miếng kéo lên cắt ra bỏ luôn đi. Cái người chủ họ cũng không muốn chiếc tàu đó, vì chiếc tàu đó họ cũng chết những người thân của họ rồi, bây giờ họ thấy chiếc tàu đó họ cũng không có muốn nữa. Nên họ muốn bỏ luôn, mà chiếc tàu đó dài, rất là dài quý vị. Mà chiếc tàu đó là nó vẫn còn tốt, mà nó linh đinh nó trên biển một năm trời. Từ ngày mà sóng thần nó cuốn vào trong Nhật Bản và nó kéo cái chiếc tàu đó, và những người thân của họ chết, bây giờ cái người chủ tàu đó cũng muốn bỏ luôn chiếc tàu đó. Thì quý vị thấy con người của mình có thân á, thì có bao nhiêu cái sự lo sầu. Bây giờ có nhiều người nói thưa sư ơi, sư làm sao mà cho con có thân con vui à? Cái chuyện đó thì Đức Phật nói rằng mình vui khi mình hiểu đạo thì mình vui, nhưng mà nếu mà mình nói rằng mình tìm cái sự vui đó thì không thể nào tìm thấy được cái sự vui, bởi vì vui cười thích thú lẽ nào khi đời vẫn bị phủ bao lửa hồng, trong đêm tới có hay không sao người không kiếm ánh hồng thoát ly à? Bởi vậy, bởi người đời họ vui cười thích thú lẽ nào khi đời mãi bị phủ bao lửa hồng, trong đêm tối có hay không sao người không kiếm ánh hồng thoát ly. Ánh hồng là cái ánh chân lý, mà chúng ta tìm được cái ánh chân lý đó chúng ta sẽ thoát ly được. Nên Đức Phật ngài mới dạy trong cái tứ thánh đế mà chúng ta so sánh là thập nhị nhân duyên đó, thì chúng ta sẽ thấy được à, con người sanh ra có địa giới, thủy giới, quả giới, phân giới, không giới, thức giới, đó là nói đến cái sự thức đi tái sanh à. Bởi quý vị thấy con người mình được làm người đó có năm điều kiện: một là nghiệp quá khứ nè, hai là thức nè, là cái thức đi tục sinh nè, ba là noãn bào của mẹ, bốn là tinh trùng của cha, và năm chu kỳ của người phụ nữ. Mình tái sanh được làm người, cha mẹ mình lo lắng cho mình à, sợ hãi che chắn cho mình à, bằng đủ thứ cách hết à. Chúng ta thấy người cha người mẹ thương chúng ta à, lo lắng chúng ta đủ cách hết, nhưng mà rồi đâu phải là những đứa con đó hoàn toàn được hạnh phúc không? Có nhiều khi cha mẹ lo à, chúng ta thấy có anh chàng đó, ảnh cũng thương con của ảnh mà ảnh đi ăn cắp chó đó quý vị. À, đi ăn cắp chó, rồi bị người ta quýnh gãy hai cái xương chân à, rồi chặt bầm đầy mình hết trơn á. Sau này ảnh bị ta quýnh gãy xương chân á, là chặt người mình mẩy thẹo không à, ảnh về được ảnh đang băng bó, thì ảnh nói cũng vì vợ vì con mà là à, đi câu chó, giật cổ chó người ta, bị người ta bắn bắt được, người ta quýnh gãy giò hại gãy hai cái chân, rồi mặt mày bị chém, bị đập mình mẩy đầy bấy nhầy hết à. Nhưng mà ảnh nói ảnh rất là sợ, nhưng mà rồi giờ có làm gì đâu, bây giờ ảnh lành lại, ảnh cũng không có chuyện gì làm hết. Rồi ảnh có thể anh có từ bỏ được cái nghề đi giật cổ chó người ta không? Xin thưa quý vị đó, chúng ta thấy á, con người chúng ta phải ăn, nên cái người giàu có phước á, thì họ có của cải, còn cái người nghèo vô phước á, thì á, là cái không có của cải. Hễ có của cải á, thì có nước trôi, có lửa cháy, có giặc trộm cướp, có nhà vua xuống công, hoặc là có con cái nó phá sản à, thì tài sản mình không còn. Và như vậy á, nhiều chúng ta cố gắng gìn giữ nhưng mà chúng ta cũng phập phồng lo sợ à, nên Đức Phật nói cái đó là cái sự khổ có thật. Nhưng mà những người đó họ biết được đó thì họ làm sao nỗ lực để mình tu, mình giác ngộ thành Phật thì mình sẽ không khổ nữa. Còn nếu mà họ không hiểu đó, thì họ nói ôi à, tới đâu rồi lo tới đó. Có nghĩa là người đó giống như là cái con thuyền mà một năm mà nó trôi linh đinh ngoài biển vậy á à, nó lôi trôi linh đinh ngoài biển vì nó không có cái người lái. Con người chúng ta mà không có nỗ lực tu tập giống như chiếc thuyền á, mà linh đinh ở ngoài biển một năm mà không có người lái, nó bập bềnh ngoài đó, nó trôi dạt vào à, cái quần đảo do gió nó đưa đẩy, nó do thủy triều nó đưa đẩy à, tới đâu thì nó đến tới đó. Thì con người chúng ta mà Đức Phật ngày dạy những cái ngoại đạo đó là họ không biết tu, nên họ tiếp tục luân hồi, dù là các bậc trí có nói cho họ nghe. Nếu mà họ có tu mà họ có suy nghĩ như vậy cũng giống như không tu. Một người mà tu mà nói rằng á, tôi có chân tâm Phật tánh, hay là tôi á, là nghiệp quá khứ tôi sanh ra nó vậy như vậy, bây giờ không có nỗ lực thì Đức Phật nói người đó có tu cũng giống như không. Vì người đó có cái chủ trương mình có rồi, hoặc là cái số phận mình vậy rồi thì không cần nỗ lực nữa à. Rồi Đức Phật ngài nói không, ngài không nói như vậy à, ngài nói rằng á, mình có sự nỗ lực và sự thành tựu nỗ lực đó, do phiền não mình luân hồi, mình đoạn trừ hết phiền não thì mình sẽ không luân hồi. Cái cuộc luân hồi của mình không biết là nó là bao nhiêu lâu. Bởi Đức Phật nói một người không nỗ lực tu tập đó, mình có thể luân hồi không thể nào tính đến nổi. Nên mới dùng cái từ gọi là phiền não vô tận à, phiền não vô tận mà thề nguyện đoạn. Có nghĩa là phiền não này nó nhiều khủng khiếp lắm, nó đã vô lượng kiếp rồi. Nên quý vị, chúng tôi cũng thường nói với quý vị đó là chúng tôi cũng có cái tâm niệm là sau khi chúng tôi hiểu Phật Pháp đó, chúng tôi nói với quý vị đó, Đức Phật ngày phát nguyện tu hành đó à, bảy A Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm à, chín A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời, và bốn A Tăng Kỳ được thọ ký. 20 A Tăng Kỳ được chia ra ba cái thời kỳ à, và một A Tăng Kỳ là một con số 1 với 140 số 0, hay là một tảng đá cao 16 cây số, ngang 16 cây số, có một người lấy cái mảnh lửa lao cái tảng đá mà lao mòn hết một tảng đá, như vậy gọi là một A Tăng Kỳ kiếp. Mà Đức Phật ngài đã tu 20 A Tăng vậy, 20 A Tăng Kỳ như vậy, nhưng mà ngài thành Phật rồi. Chúng ta bây giờ không có khó thành cái gì hết, sơ thiền cũng không có chứng, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là định tâm á, cũng không có định tâm được, cũng toán loạn, cũng bị tham sân si chi phối dày xéo chúng ta. Như vậy thì chúng ta, nếu mà chúng ta còn ỷ lại nữa đó, thì chúng ta phải tiếp tục do những cái ác pháp này, do cái sự dễ vui chúng ta đó, giống như bọn cướp đó, mình dễ vui, bọn cướp nó tha hồ lấy của mình, rồi nó gây cái tổn hại cho mình. Mình mà dễ vui đó thì phiền não tha hồ nó sanh khởi, phiền não xa tha hồ sanh khởi thì chỉ cho cái nghiệp luân hồi vô lượng vô biên, không thể nào tính đến được. Thì chính vì như vậy á, nên Đức Phật ngài mới nói rằng những cái người hiểu được á, chúng ta luân hồi là do nhãn xúc xứ. Nhãn xúc xứ là chúng ta thấy con mắt. Bởi vì giờ quý vị thấy, chúng tôi thấy cái gì, giờ chúng tôi đọc những cái tờ báo á, những cái người đại gia đó quý vị biết không? Họ đại gia đó, những cái người nghệ sĩ bây giờ đi hát cho đại gia, nhiều khi hát một cái tuồng hát ở trên sân khấu á, họ được bồi dưỡng có 60.000 thôi, đi hát cho đại gia mà đại gia vừa ý một cái á, là đại gia cho cả một miếng đất, đại gia cho cả một chiếc xe xe Adila, hoặc là đại gia sẽ trả nợ mấy trăm triệu cho. Nên đó, những cái ca sĩ đó chúng tôi có coi, và chúng tôi thấy có ba cái người ca sĩ đó rớt vào một cái tay, mà cái tay này là cái tay dữ dằn ở Bình Dương, là cái tay mà xã hội đen cho vay nợ và đòi nợ. Mà ba cái cô ca sĩ rớt vào cái vòng tay của anh này. Mà anh này là mỗi lần hát vào những quán nhậu mà đại gia đó thì anh này có ngồi trong đó. Anh lấy tiền là không có đếm, mà lấy từng xấp chỉ cho thôi. Là mấy cô này nghĩ rằng mình là bây giờ ca sĩ mới nổi thôi, mà làm gì mà mình có chân đứng mà kiếm được nhiều tiền. Mấy gặp mấy đại gia này thôi thì mình đi hát cho đại gia, lên xề xuống xề, hát cả lương cũng có, hát cùng tân nhạc cũng có, mà đại gia vừa ý thì đại gia móc một cọc đại gia cho như vậy, dài ba trăm, dài ba triệu, năm bảy triệu đại gia cho một cách dễ dàng. Thì chúng ta mới thấy rằng nhãn xúc là do mắt thấy. Những cái người này họ thấy những cái hình bóng những cái cô nàng kia đẹp, cái thân hình gợi cảm, hoặc là nghe cái giọng hát của những cái cô nàng này là cái giọng hát gợi cảm, hoặc là thấy cái kiểu chỉ bình hành động từ thân của cái cô nàng này là làm dấy động những cái phiền não, cái tham, hoặc là ngửi những cái mùi, hoặc là nhiều khi quý vị thấy những cái người đại gia họ lấy rượu lấy bia họ chế lên người những cái người thiếu nữ này, những người con gái, những người ca nhạc này, hoặc là những sinh viên nữa quý vị. Chúng ta coi những cái tờ báo chúng ta thấy người ta hiện giờ đó không có biết tìm vui trong chánh pháp, mà người ta tìm vui trong cái ác pháp. Nên những người đó khi mà những cái người phóng viên họ biết được đó, họ đăng lên những cái tờ báo, mình thấy thật sự những người này họ đã hoàn toàn đó là có nhiều khi họ lớn tuổi, họ tìm vui những thứ vui, những người đó đáng con đáng cháu của họ. Thì quý vị thấy điều là do nhãn xúc. Nhãn xúc là do mắt nhìn thấy những cái cảnh sắc rồi xúc thúc đẩy họ. Có nhiều người nghĩ xúc là do nghe người ta đồn riêu chỗ đó có những cái bóng hồng, có những sinh viên đó là đến mua vui với những sinh viên đại học này kia nọ, thì họ nghe như vậy á, thì họ tìm tới đó, tò mò tìm tới đó, thì họ xúc chạm thân người nam với người nữ, ý của họ đó là bị những cái tham ái nó trói buộc, những cái lạc thọ hỷ thọ đó, từ cái thọ đó duyên 18 ý cận hành đó, nó duyên cho ác pháp, và người đó cảm thấy những cái ý cận hành này nó sanh khởi và nó làm cho người đó bị những cái tham ái mà người đó không có biết. Quý vị, chính vì điều đó nên Đức Phật này nói rằng người đó khi mà có cái tội lỗi của tham ái đó, do thọ nó duyên cho ái, do duyên cho ái rồi nó sẽ có cái sự chấp thủ. Chấp thủ đây là người của tôi, đây là chỗ của tôi này kia nọ, địa bàn của tôi, họ gìn giữ như vậy đó, nên họ tạo ra cái sự chém lộn giết lộn lẫn nhau, cái sự mà thanh lý môn hộ, hoặc là thanh lý những cái người mà chống đối làm cách này cách kia. Thì chính chúng ta thấy Đức Phật ngài biết được điều này mà ngài giải đó, cái người mà tìm vui trong khổ đó là không bao giờ tìm được cái nỗi vui an toàn hết. Chỉ có những người có trí tìm vui mà tìm vui an toàn. Người già thì mình lo mình tu tâm dưỡng tánh, mình tu tập như thế nào mình thấy được những cái phiền não mà Đức Phật ngài dạy, từ con mắt của mình, từ cái lỗ tai của mình, từ cái lỗ mũi của mình, làm sao mà mình hiểu được những điều đó, mình bớt đi những cái tham ái mà mình phải trả giá cho những cái tham ái nó rất là kinh khủng. Chúng ta có đọc một cái câu chuyện cái cô sinh viên đó, khi mà thi vào đại học đó, là cha mẹ rất là mừng, anh em cũng mừng, một người cho ít tiền. Cô ta mới tìm vui trong cái sự mà ăn mặc trưng diện, rồi cuối cùng nó bị những má mì dụ khéo dụ léo, rồi cuối cùng cổ trở thành sinh viên làm đi tiếp khách, ban ngày đi học chiều đi thay đồ đi tiếp khách. Do sự ăn xài đã quá mức độ nên nó cổ thâm thủng là muốn bỏ học, nhưng mà sợ vì cha mẹ là một cái người nông dân làm tay lắm chân bùn, anh em để tích tụ góp tiền bạc là để cho mình đi học. Bây giờ mình nói mình bỏ học mà cha mẹ mình nghe được là đau khổ lắm. Nhưng mà cổ rồi cuối cùng quyết định là đi hát cho những đại gia, rồi khi hát có thì ăn xài nhiều, chân diện nhiều, áo quần đồ nữ trang, rồi mướn nhà khách sạn mini ở. Cuối cùng đó là tiền bao nhiêu cũng cũng đốt không công hết, rồi cuối cùng từ bỏ đại học cũng không có học được, mà vì bỏ học hoài nên nó trong trường làm người ta báo là không có thể thi được, cuối cùng tôi bỏ học luôn. Thì quý vị thấy khi một người bạn của cổ thấy được cổ là sinh viên mà đi như vậy, cái người bạn khuyên nói riết cổ mới từ bỏ. Sau này cổ tỉnh ngộ, cổ mới nói thật sự là một đắng cay đến cuộc đời của cổ, cổ mới từ bỏ. Thì quý vị thấy con người chúng ta nó do mắt do tai chúng ta, và những cái điều này nó mang cho chúng ta những cái ác pháp mà chúng ta có thể làm, những cái hành động mà chúng ta phải tạo những cái hậu quả tổn thương người, chúng ta phải chịu nhận lấy cái hậu quả tái sanh, và chúng ta sẽ bị người ta làm tổn thương mình lại. Quý vị thấy không, con người mình đó, mình làm tổn thương mọi người khi mình tái sanh lại đó, mình phải chịu tổn thương. Quý vị thấy như là ông thợ mài ngọc đính cái vị tỳ khu đó, hành hạ vị tỳ khu đó chết, phải rơi vào đất địa ngục. Hay là quý vị thấy những chúng sanh đó, như là ông thợ săn cô ca đó, đâm cái vị tỳ khu trèo lên cây đó, sau khi chết rơi vào địa ngục. Thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái hành động, hay là chúng ta thấy đồ tể quân đá đó, đập heo, giết heo, rồi cuối cùng rất là gần chết, nó sống như heo. Chúng tôi còn nghe cái một cái câu chuyện mà bữa hôm nay chúng tôi nghe đó, là cái người đó đó họ bị cái quả ngay hiện tại luôn. Mà quý vị biết không, cái người này đó ăn thịt chó đó, phải lựa con chó mà lông đẹp thiệt đẹp vậy đó, mua con chó đó ăn. Một con chó người ta muốn lựa như vậy, người ta bắn mắt mà thích ăn như vậy, sau này mới sanh ra đứa con gái đó có nguyên một bịch lông luôn, lông chó. Thì cái người này khi mà thấy vậy mới sợ quá đi, mới nhờ một cái người đó mới là một vị tu sĩ đó, mới nói tôi sẽ trị cái bệnh lông chó con gái của ông, nhưng mà ông phải bỏ ăn thịt chó. Thì ông lại không bỏ ăn thịt chó, nhưng mà ổng không ăn thịt chó thì ổng ăn làm ốc khỉ á, ổng đi ăn ốc khỉ, quý vị biết không. Con khỉ người ta đẩy ra, ổng nói rằng ổng thấy con khỉ mà khi mà giạt cái đầu mà nặng chanh vô đó, mà con khỉ mà nó đau đớn ổng thấy nó sung sướng. Nhưng mà những người ta trong nhà họ không chịu như vậy, ổng cũng giạt cái đầu con khỉ rồi ổng mới nặng chanh vô ổng ăn. Ổng múc ổng ăn, con khỉ nó cứng người lên, nó cúng cái người lại. Ổng thấy vậy mà ổng thấy ổng khoái. Sau này ổng, quý vị biết, ổng ăn xong rồi ổng về, ổng tự nhiên bị đau đầu. Ổng lấy cái đầu ổng đập vô cái tường, ổng đập vô tường, đập vô tường, đập riết vô tường. Ổng chịu không nổi, ổng tới ổng nhờ ông tu sĩ đó làm giúp ổng. Thì ông tu sĩ đó ổng nói rằng nước ở sau đi ra tắm đi. Ổng ra ổng tắm xong rồi ổng bớt nhức đầu. Sau này á, ổng nói ổng làm đủ cách hết á, ổng làm đủ cách, ổng ăn uống đủ cách, mà ổng ăn chơi hưởng thụ đủ cách hết. Nhưng mà ổng bị những cái đó nó hành hạ ổng khủng khiếp lắm. Ổng sợ sau này ổng mới nói lên á, thực sự là cái quả báo nhãn tiền. Thì quý vị thấy có nhiều người đó là có cái duyên như vậy đó quý vị. Người ta nói rằng mình á, giống như là quý vị biết, con người của mình mà mình tu hành mà có vị chư thiên mà gọi là hộ trì cho mình á, nếu mà mình theo cái ác pháp á, vị chư thiên nó nhắc nhở mình. Nhưng ngược lại có nhiều người đó, họ sanh làm người mà họ không có chư thiên hộ trì cho họ đó, nên họ làm những cái ác pháp á, là họ cứ làm riết chừng nào họ lúng vào địa ngục thì thôi. Chúng ta thấy cũng có lạ đó, quý vị nghe cái câu chuyện mà chúng tôi kể đó là cái vị chư, cái vị vua coi kia đó, là có một cái vị chư thiên á, là hộ trì ổng đánh cờ đâu là ổng đánh ổng ăn đó. Ổng đánh cờ đâu là ổng ăn đó quý vị. Mà ổng đi nước cờ là do cái vị chư thiên nó sai khiến ổng đi. Trong cái kinh Bổn Sanh nó có câu chuyện của cái Bồ Tát mà Bí Thu Đá đó, kể lại cái câu chuyện đó là đức vua đó đó có một cái vị chư thiên hộ trì. Và mỗi lần đánh cờ với ai, bất luận là ai đánh cờ cũng không lại cái vị vua đó hết. Cuối cùng con vợ so đó, nó đánh cờ, nó ăn là nó bắt cái vị hiền trí Bí Thu Đá là tiền thân của Đức Bồ Tát chúng ta. Thì chúng ta thấy con người chúng ta có nhiều người trên đời này cũng lạ lắm. Họ làm ác pháp, họ làm hung dữ nhưng mà có cái sự trừng phạt liền, khiến cho họ sợ. Rồi có nhiều người không có, họ làm riết họ tan gia bại sản, ở cuối cùng họ đi vào ngục tù họ ở, hoặc họ chết chứ họ không có tỉnh thức được. Nhưng mà chúng ta cũng thấy có nhiều người họ nhắc nhở. Quý vị thấy tâm kinh cũng có kể lại mình tu hành á, mà bạn đạo của mình nó mốt mà sanh xuống nhân loại mình làm chư thiên đó, nhiều cái bạn đạo của mình mà dễ vui phóng vật mình cũng nhắc nhở. Nên quý vị thấy nhiều cái câu chuyện mà tâm kinh kể lại là có nhiều cái người tu á, và sau này những cái vị đó đem những cái câu hỏi, rồi những vị đó đem hỏi Đức Phật và giác ngộ được. Thì chúng ta thấy những cái người tu á, có những người bạn Và những người bạn đó khi mà mình luân hồi, mình xuống dưới cõi khổ và mình sanh làm cõi người, thì những vị chư thiên đó có nhiều khi đó có thể nhắc nhở, có thể giúp đỡ cho mình. Nhưng mà ngược lại có nhiều người đó họ không có, họ không có thân bằng quyến thuộc, có nhiều khi họ có phước đâu, họ sanh lên là làm người giàu đó, nhưng mà rồi họ hung tàn bạo ngược, họ không có cái người hộ độ cho họ để họ tỉnh thức. Thì chúng ta thấy ở đời có nhiều hạng chúng sanh khác biệt như vậy. Thì ở đây Đức Phật ngài cũng biết được những cái điều như vậy nên ngài mới nói đó, có nghĩa là do chấp thủ về sáu giới, nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới, hay là do chấp thủ về sáu giới như là quả giới, địa giới, thủy giới, phong giới, không giới và tức giới, mà chúng sanh nó nhập thai do chấp thủ rồi. Chứ quý vị thấy chấp thủ là cái hình thức của thọ duyên cho ái rồi, ái duyên cho thủ rồi. Thành ra chúng ta thấy con người chấp thủ là do cái dục thủ, đó là do cái ái mạnh nó thành thủ, thủ nó đưa đến cái sự sanh thủ. Như vậy người đó sẽ nhập thai. Và những khi mà nhập thai á, thì người đó có thanh tâm, nên quý vị thấy thức cái đi tục sinh nó tạo ra danh sắc. Mới đầu chúng ta tục sinh nó chỉ có thức thôi, cái thức nó tục sinh vào thai bào. Thì lúc bây giờ tinh cha huyết mẹ đó với chu kỳ người phụ nữ nó thuộc về sắc pháp, nó hình thành cái noãn bào đó. Và cái thức nó gá nhập vào cái noãn bào đó thì chúng ta gọi là danh sắc. Thì khi mà cái noãn bào nó lớn lên á, nó sẽ tạo ra cái thân hình chúng ta. Cái thân hình chúng ta nó có mắt, có đầu thì có mắt, có lỗ tai, có lỗ mũi, có miệng, rồi cái thân chúng ta. Thì nó hình thành đầu mình và tay chân. Thì lúc bây giờ đó danh sắc nó sẽ có sáu xứ. Mắt là nhãn xứ, lỗ tai là nhĩ xứ, lỗ mũi là tỷ xứ, miệng là thiệt xứ, thân là thân xứ, ý là ý xứ, ý là tâm của chúng ta, cái tâm tục sinh gọi là ý xứ. Như vậy do duyên sáu xứ nên có xúc. Do duyên sáu xứ là gì? Do con mắt nên có nhãn xúc. Con mắt mà tiếp sắc, tiếp xúc với cảnh sắc chúng ta gọi là nhãn xúc. Do căn cảnh và thức ba pháp này nó hợp lại đó, cũng như hai cánh tay vỗ thì cái tiếng kêu, cái tiếng kêu đó không phải nằm ở cánh tay bên mặt, mà không phải là nằm cánh tay bên trái, mà khi hai cánh tay nó vỗ vào cái tiếng kêu, mà chúng ta không thể nào tìm tiếng kêu đó bên tay trái hay tay phải được. Thì do duyên nhãn xứ và cảnh sắc á, nhãn thức sanh lên mà chúng ta gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc này đó là do duyên thôi, chứ không phải là chúng ta tìm được ở bên tay trái nó có tiếng đó hay là bên tay phải có tiếng đó, nhưng mà hai cái tay chúng ta đập vào với nhau á, thì nó kêu lên cái tiếng. Thì như vậy á, do mắt, do cảnh sắc, do nhãn thức sanh lên á, thì nó sẽ có cảm thọ, đó là nhãn thọ. Từ con mắt chúng ta gọi là nhãn thọ, từ cái lỗ tai chúng ta là nhĩ thọ, từ cái lỗ mũi chúng ta là tỷ thọ, từ cái miệng chúng ta là thiệt thọ, từ cái thân chúng ta là thân thọ, từ chữ ý chúng ta là ý thọ. Như vậy á, những cái điều này Đức Phật ngài nói lên á, để chúng ta tu tập. Đức Phật ngài dạy chúng ta tu, nên chúng ta phải tu. Và Đức Phật ngài tuyên bố nếu mà cầu nguyện được á, thì ở trên đời này không ai thất vọng hết. Mà Đức Phật ngài nói có làm hay không có làm. Chúng ta có tu á, thì chúng ta tu á, bởi quý vị biết trong kinh để lại là một người bố thí á, dù là cái tài sản nó lớn như là một cái đỉnh núi Tu Di, nhưng mà không bằng một người tu từ đi nhị xã một cái sát na thôi. Gấp 16 lần cái người mà gọi là có cái tài sản bố thí nhiều như vậy. Nhưng mà Đức Phật ngài nói một cái người mà tu tứ vô lượng tâm nhiều như vậy á, nhưng mà không bằng một người tu thiền quán một sát na thôi. Có nghĩa là quán thấy cái sự sanh diệt của danh sắc này, thấy được mắt của mình và cảnh sắc nó sanh lên, nó có nhãn thọ, rồi có duyên cho thọ hỷ, thọ lạc, thọ ưu, thọ khổ, thọ xả. Mà mình quán xét được như vậy, dù là mình tu một sát na thôi, thì cái phước mình cũng to lớn, rất là to lớn. Tại vì quý vị biết cái bố thí á, là rất là dễ bố thí, nhưng mà cái người mà gọi là tu mà để quán xét danh sắc đó, thì cái người đó phải học rất là nhiều. Mình vào công gâm, mình nghe, mình phải để ý, mình nghe, mình học, mà mình mới thấu thiệt được, mình mới có thể tu được. Nên quý vị thấy một cái người bố thí thì có thể là nhiều khi họ có của, họ bố thí dễ, nhưng mà họ muốn tu tiến á, thì họ phải nỗ lực để họ học, để họ mới tu được. Chứ còn tu mà không hiểu là gọi là tu mù. Cũng như là cái nhiều người quý vị thấy đi chùa họ cầu nguyện hoài, nhưng mà Đức Phật nói nếu mà cầu nguyện mà được á, thì trên đời này không có thất vọng. Họ đi cầu nguyện hoài mà họ có tham hoài, có sân, có si hoài. Nhưng mà nếu họ không cần cầu nguyện, họ đoạn từ tham ái từ con mắt, đoạn từ tham ái từ lỗ tai, lỗ mũi, miệng, thân tâm. Nên quý vị thấy những cái người mà trí thức á, những người có địa vị xã hội, là những cái người mà quan quyền chức to lớn, không phải là những người đó là những cái người mà gọi là hiền trí của Phật giáo đâu quý vị. Những cái người đó làm cho thế giới xã hội này còn rối loạn hơn nữa. Khi mà họ ăn chơi đó, họ ăn chơi rắc tán, thì những sinh viên đi bán thân cho những cái người đó gọi là những đại gia đó quý vị. Thì quý vị thấy ở đời có những đại gia đó mà theo Phật giáo là họ có phước họ hưởng, nhưng mà không phải là họ là người hiền trí. Nếu mà họ là người hiền trí, họ biết bố thí cúng dường cho những người nghèo khổ, họ đem những cái của cải vật chất này họ giúp cho những người đó sống một cái nghề hiền thiện. Ví dụ như người nghèo khổ thì họ giúp cho người đó đừng có làm cái nghề đi bắt chó để người ta đánh đập giết hại. Những người thiếu thốn thì họ giúp đỡ cho người này để những người đừng đi bán thân. Chúng ta đọc những cái tờ báo mà chúng ta thấy rất là thương tâm quý vị. Cái cô đó cổ là công nhân, làm công nhân mà không đủ tiền phải đi làm đi khắp. Một tháng như vậy đó thì làm ngoài Đà Nẵng có nhiều lúc có tiền, nhiều lúc không có tiền. Những cái lúc mà có nhận hàng thì có làm, lúc không có nhận hàng thì nghỉ ở không. Tiền lương không có nhiêu, tiền phòng mướn, rồi con ở nhà còn nhỏ. Cô tính cái cách không ổn rồi nên tiếp khách một lần 150-200 gì. Mà có tiền gom góp gửi về cho bà ngoại để nuôi đứa cháu. Nhìn ra thì nhìn vào người ta tìm hiểu đó thì cổ nói rằng bây giờ làm công nhân đâu có đủ sống đâu. Làm công nhân có nhiều khi có hàng người ta kêu mình làm, còn có hàng mình ở nhà, có nhà ở nhà thì đâu có lương, nên cuối cùng phải đi làm như vậy để sống. Nên chúng ta nhìn vào những cái điều đó chúng ta thấy rất là thương tâm. Những cái người đó nếu mà có những cái đại gia mà có hào tâm hào khí giúp cho những người này á, thì ta phải là tan ơn những đại gia đó. Và có lẽ là thế giới này bớt khổ rất là nhiều. Nhưng mà thật sự ra những người đại gia có nhiều khi họ làm những cái đồng tiền bất chánh. Rồi họ đem họ ăn xài, họ hành hạ người này, họ làm đau khổ người kia, rồi họ làm ra những cái điểm mà như là karaoke hoặc là nhà hàng trá hình đó, đều là do những người đại gia có tiền mà có những cái tệ nạn nó xảy ra. Nhưng mà nếu những người đại gia là những người có đạo đức á, thì nó lại không có như vậy. Nên quý vị thấy một thời nào mà thiện pháp nó tăng trưởng á, thì người ta sẽ ít khổ hơn. Mà Đức Phật ngày tuyên bố cái thời kỳ sau này, mà khi Đức Phật ngày trả lời với Đức Vua Ba Xê nó đi đó, là thời gian sau này nếu mà những xứ sở là có đạo đức, người ta biết tu hành đó, thì xứ sở đó được sống yên lành hạnh phúc hơn. Còn cái xứ sở nào mà người ta không biết tu hành đó, thì xứ sở đó gặp nhiều cái sự đau khổ. Mà chúng ta nhìn vào cái đời sống mà đạo đức suy đời đó, thì người ta có của để hưởng thụ đủ cách hết. Thì có bao nhiêu cái người mà họ thiếu thốn á, họ sẽ hy sinh cái đời sống của họ để chấp nhận những cái hưởng thụ cho những người này. Chúng ta thấy đâu phải là những cái người mà nghèo khổ đâu, chúng ta coi những cái người là ca sĩ, những người là sinh viên đại học, đâu phải là những cái người mà gọi là thiếu tí thức đâu. Mà họ cũng đi làm những cái nghề đó, mình mới thấy rằng xã hội mà cái người mà họ thiếu đạo đức á, thì xã hội nó sẽ rối loạn rất là nhiều như vậy. Đức Phật nói đó là cái khổ thánh đế. Mình sanh ra đời những cái điều mình không muốn, mình phải sống chung gọi là khổ mà cái ghét mà phải gặp. Khổ người thương phải xa, là cái người thương của mình phải chết. Những cái người đạo đức mà phải từ bỏ cuộc đời này, thì có nghĩa là cái người đó mình thấy là cái người thương, cái người kính mình phải xa, và cái người ghét mình phải gần. Rồi mình cầu muốn như vậy mà cũng không được. Rồi mình có khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ người thương phải xa, người ghét phải gần. Hay là ngộ khổ của ngũ thủ quẩn. Ngày nào mình còn chấp nhận ngũ thủ quẩn này, sắc quẩn là tôi là sắc quẩn, thọ quẩn là tôi là thọ quẩn, tưởng quẩn là tôi là tưởng quẩn, hành quẩn là tôi là hành quẩn, thức quẩn là tôi là thức quẩn. Thì khi mà còn chấp chặt ngũ quẩn như vậy đó, thì mình còn tham ái, mình còn tạo rất là nhiều những cái tội lỗi. Chính vì như vậy nên Đức Phật Ngài mới dạy cái khổ thánh đế nó có đối với những người còn tham ái. Cái khổ thánh đế này nó sẽ chấm dứt. Nếu mà người đó dùng cái đạo đế để diệt trừ cái tập đế, đó là người đã tu chánh kiến, là biết nhân quả. Chánh tư duy là lìa bỏ dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy. Tu tập ly dục tư duy, vô hận tư duy và bất hại tư duy. Chánh ngữ là họ nói những lời chân chánh. Họ không nói những lời nói ác, không nói những lời sanh ra tham ái, không có nói những lời nhảm nhí vô ích. Đó là chánh ngữ. Chánh nghiệp là họ nuôi thân nghiệp thiện, như là thân nghiệp không sắc sanh trộm cắp tà dâm. Khẩu nghiệp thiện như không nói ác nó đâm thọc phi dệt nhảm nhí vô ích. Ý nghiệp thiện như không tham ác sân ác và tà kiến ác. Khi mà họ nuôi cái mạng, cái nghề nuôi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là cái nuôi mạng của họ trong sạch đó, thì đó là họ chánh tinh tấn. Rồi họ có ghi nhận được những cái tâm bất thiện, tâm thiện là chánh niệm. Họ có cái tâm không bị tán loạn bởi những ác pháp, đó là chánh định. Rồi cuối cùng họ có chánh trí, đó là họ chứng ngộ được đạo quả niết bàn. Họ trở thành những bậc thánh, những người luôn. Như vậy thì nhìn chung vào Đức Phật Ngài nói rằng cái khổ tập thánh đế đó là tham ái. Khổ diệt thánh đế đó là niết bàn. Khổ đạo diệt thánh đế đó là cái bát chánh đạo, để diệt trừ cái khổ tham ái. Bởi chúng ta thấy cái người tham ái là khổ. Bởi vì tham ái họ làm họ sợ người ta biết. Bởi quý vị thấy những người họ có tham ái, họ làm những cái hành động đó do tham ác họ làm, do sân ác họ làm, họ sợ người ta biết. Nên chúng ta thấy họ cũng, cái người đó cũng khổ chứ không phải là không khổ. Như vậy hoặc là họ khổ vì người ta chỉ trích họ, À, những cái người đó họ làm như vậy bị người ta chỉ trích họ, người ta nói lên, người ta ta không có vừa lòng với những người đó. Như vậy thì chúng ta nhìn vào Đức Phật nói rằng khổ, cái thánh đế về khổ tập đó là chính là tham ái mà do duyên vô minh đưa ra các cái hành động. Bởi chúng ta thấy vô minh là không hiểu biết, đó vô minh không hiểu được khổ tập diệt đạo, không hiểu được nhân quá khứ quả tương lai, nhân quả hiện tại, không hiểu được cái giáo lý thập nhị nhân duyên, thì chúng ta gọi là vô minh. Và người đó có thân hành là gì? Hành đó là cái thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện, ý hành bất thiện. Hành nó duyên giác thức là người đó tục sinh vào cõi khổ, tức cái duyên sanh trên danh sắc là người đó tái sanh vào cái thân mãn sanh, thai sanh, thấp sanh hay là quá sanh, họ rơi vào trong những cái cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, rồi họ chịu những sự đau khổ do những cái cảm thọ ở trong cái địa ngục. Như vậy thì chúng ta nhìn vào đó là những cái điều mà tái sanh vào nhàn cảnh hay là khổ cảnh đó, thì Đức Phật ngài nói không phải do ai hết mà do con người chúng ta. Cũng như chúng ta thấy những cái chỗ mà ăn chơi đó là những người có lòng tham họ đi tới đó, hoặc là những người có cái đầy bài bạc đó, thì họ có lòng tham họ tới đó. Thì chúng ta thấy con người chúng ta do con người chúng ta, rồi những cái phục vụ đó nó có để phục vụ cho con người. Nên chúng ta thấy những cái người mà họ cá cược đá banh đó, thì họ có cái người phục vụ những cái truyền hình đá banh đó cho họ, họ cá độ với nhau. Thì bất luận là những cái hình ảnh nào mà chúng ta tìm thấy được đó, thì chúng ta thấy rằng á, một cái đời sống lành mạnh đó, là họ hiểu được những cái điều gì tốt, họ biết những điều gì xấu. Còn những người mà họ không có đời sống lành mạnh đó, thì họ không hiểu được điều này. Nên Đức Phật nói rằng cái khổ thánh đế về khổ tập đó là do cái tham ái mà nó có hình thành cái sự tái sanh. Và cuộc đời này khi mà tái sanh ra đó không phải là cái số phận của mình, mà chính do cái tham ái mình tạo những cái tội lỗi. Chúng ta thấy như là những cái câu chuyện mà Đức Phật ngài kể, như là ngài Lôsaka Tích Phá vì ngài ganh tị với vị A-la-hán, đổ đồ ăn cái kiếp làm trụ trì, bây giờ cái kiếp này sanh ra mới đói khổ như vậy. Hay là chúng ta thấy ông Sắc Phá Bút Thá, ông Thị Giác Cùi, vì cái sự khinh bỉ Đức Phật độc giác nhổ nước miếng mà sanh ra làm người bị cùi như vậy. Hay là chúng ta thấy như là nàng Âm Bá Ba Ly, quá khứ vì mắng chửi một vị A-la-hán làm gái tứ thời, nên bây giờ làm kỹ nữ, làm gái tiếp khách như vậy. Thì chúng ta thấy những cái điều đó đều là không phải do ai hết, không phải do Thượng Đế, không phải do công nhân công duyên, mà nó có nhân có duyên, có cái sự tạo tác của chúng ta, và nó đưa đến cái sự tái sanh cho mỗi con người chúng ta khác biệt như vậy. Như vậy nhìn vào đó thì quý vị thấy Đức Phật ngài nói về sáu xứ hay là sáu giới hay là 18 ý cận hành hay là bốn thánh đế hay là 12 nhân duyên, thì Đức Phật ngài thuyết giảng đây là toàn bộ cái giáo lý của Đức Phật ngài nói về cái con đường mà đưa đến sự khổ diệt đó, đó là thánh đạo tám ngành. Thì chúng ta thấy chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định, đó là bát chánh đạo, hay là được gọi là giới định tuệ. Giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, định là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tuệ là chánh kiến và chánh tư duy, thuộc về tuệ phần. Như vậy nhìn vào cái con đường bát thánh đạo Đức Phật ngài thuyết giảng, hay là 18 ý cận hành, hay là sáu sáu xứ hay là sáu giới, thì Đức Phật ngài thuyết giảng, dù là ngài thuyết giảng cái cách nào thì chúng ta thấy đây là cái con đường mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng, là ngài nói lên ba cái điều mà y xứ của ngoại đạo đó là không có phù hợp, vì nó không có làm cho người ta tinh tấn nỗ lực để tu tập, nó làm cho người ta mù mờ thụ động tiêu cực, chờ số phận, rồi cái nghiệp lực nó như vậy là người ta đưa chân nhắm mắt và không có cải thiện được cuộc đời của mình. Còn nếu mà mình hiểu theo giáo lý của Đức Phật á, vì có cải thiện nên gọi là người tốt, vì không có cải thiện nên gọi là người xấu. Cái người xấu là đưa chân nhắm mắt làm đại làm đùa, còn cái người tốt là luôn luôn lựa chọn cái điều xấu không làm nên họ làm điều tốt. Còn cái người mà không biết tốt xấu gì thì họ làm đại làm đùa, có lúc tốt làm có lúc xấu, có lúc quả vui quả khổ họ phải chịu, lúc mà quả đắng quả ngọt họ phải hưởng thôi. Thì chúng ta thấy một người mà họ nhắm mắt đưa chân thì họ thấy đâu làm đó, làm đùa làm đại. Còn một người chọn lựa thì nó mới gọi là người thiện, còn người làm bậy làm bạ thì gọi là người ác. Thì chúng ta thấy thiện ác đó, nó không phải đặt tên cho chúng ta, mà khi chúng ta có hành động đó, thì người ta gọi là thiện hoặc là ác. Như vậy thì nhìn chung vào cái giáo lý của Đức Phật thuyết giảng để thế giới này hoàn thiện, Đức Phật ngài thuyết giảng cái giáo pháp này để cho thế giới hướng thượng, là con người chúng ta trở thành tốt đẹp, mà con người chúng ta trở thành những cái điều mà cao thượng. À, quý vị thấy giờ Đức Phật này dạy con người chúng ta có con á, thì mình dạy con không làm điều ác, dạy con làm điều lành, giới thiệu con vào đời, dựng vợ gả chồng con đúng lúc, là trao tài sản con đúng thời. Cha mẹ đã nuôi con á, là có cái công như vậy đó, thì sau này con nuôi lại cha mẹ, à, như là giữ gìn thân thể, giữ gìn tài sản, giữ gìn truyền thống gia đình, rồi á, là phụ giúp cha mẹ lúc tuổi già, cha mẹ quá giảng làm phước hồi hướng. Thì Đức Phật là đứa con có hiếu. À, đứa con đã thọ ân cha mẹ, à, là người tri ân, mà hãy tìm cách báo ân á, thì trả ơn cha mẹ như vậy. Thì Đức Phật này thuyết dù là cái hình thức nào thì chúng ta cũng thấy cái hình thức nỗ lực để mình làm cái điều tốt, làm cái điều con có hiếu, chứ không thả chúng ta trở thành người con mất hiếu, làm cho người ta phỉ nhổ cha mẹ ông bà mình, đào mồ cốt mã tổ tiên mình. Đức Phật ngày không dạy chúng ta làm những điều đó, mà ngày chỉ dạy chúng ta làm những điều tốt, thân hành thiện đó, à, nói những lời nói tốt, à, không nói những lời nói ác, đâm thọc, tiêu diệt, nhảm nhí vô ích. Thì chúng ta thấy là con người như vậy thì nó thật sự là hoàn thiện. Thì chính đó, Đức Phật ngày thuyết giảng về cái bài học hôm nay đó, là ngày quở trách về những cái y sứ của ngoại đạo, và ngày nói lên cái y sứ của các cái bậc thánh, đó là cái sự nỗ lực tu tập, cái sự cải thiện cuộc đời, và cái sự không để mắt tai mũi lưỡi của mình tha hồ tung tự tác, và tạo những cái tham muốn, những cái tội lỗi sân hận, những cái sự sát hại chúng sanh, những cái hủy diệt những người vợ người không vừa ý mình, à, Đức Phật ngày dạy. Hoặc là không si mê tâm tối, người ta nói sao làm sao mình cũng không biết không hiểu, à, đó là cái sự si mê của tâm tối của tâm chúng ta. Và chúng ta phải cảnh tỉnh, phải hiểu được điều nào nên làm và điều nào nên ủng hộ, điều nào không nên làm, điều nào không nên ủng hộ. Thì chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới tránh ác làm thiện được, mới trở thành những người hữu dụng cho xã hội này, và những người là bóng sáng trong tương lai, những người giác ngộ để thành Phật. À, chính vì điều này Đức Phật ngày nói rằng đó là cái lời dạy của Đức Phật, các cái bậc trí tuệ là như vậy. Thì buổi hôm nay đó thì chỉ còn có 20 phút thôi quý vị. Chúng tôi cũng biết cái bài học hôm nay đó thì tương đối chúng tôi chọn thì cái bài học cũng rất là hay, nhưng mà cũng hơi rất là dài. Và nếu mà Phật tử nào mà nghe đó thì chúng ta sẽ thấy được đó, ở trong thế gian này có những cái định luật mà người ta giống như là nhân quả đã có trước rồi, nó không có sửa đổi được. Hai là cái chủ thuyết thượng đế, ba là cái chủ thuyết vô vi, có nghĩa là không hành động, hoặc là cái chuyện vui buồn hên xui mai rủi, chuyện tốt xấu nó tình cờ, nó không có phải có người, không có nhân không có quả. Thì đó là ba cái chủ thuyết ngoại đạo mà chúng ta thấy nhan nhã hiện tiền, chúng ta để ý thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái chủ trương như vậy. Còn cái chủ trương của Đức Phật là một cái sự nỗ lực tu tập, chứ không phải là thụ động tiêu cực rồi thả mình buông trôi, không có phải như vậy. Thì cái phần phước nào chúng tôi trình bày cái Phật ngôn hôm nay đến kính dân đến chư tôn đức tăng ni, chi điều đến quý bà quý cô trung nữ cùng chư thiện nam đến nữ, xin hồi hướng phần phước đến chư thiên đức trời thích tứ đại thiên vương, chư thiên ngự nơi nhà quý vị, nơi chùa chư tăng, mong chư thiên quan hỷ nhận lãnh phần phước và hộ trì cho tứ chúng, xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài sự an vui tấn hóa y như nguyện. Bây giờ thì chúng tôi cảm biết cho đại đức Pháp Tính để đặt một cái câu hỏi, cũng gần hết thời gian rồi. Chúng tôi xin cảm biết cho đại đức Pháp Tính ạ.
Xà thú, con xin tri ân đến đại đức Phật Đăng đã thuyết giảng thời khóa vừa rồi. À, thật sự ra thì ngày hôm nay thì đại đức Phật Đăng thuyết pháp quá nhập tâm. Phải nói rằng chúng ta nghe cái thời pháp này rất là hoan hỷ, phải không quý vị? Nếu phải thì mỗi người gỡ một cành bông lên để dâng lên vị giảng sư ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Thành cùng với chư tôn đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào ni sư Liễu Pháp cùng quý trung nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì bài pháp của chúng ta nghe rất là tuyệt vời, có nghĩa là hình như là lâu lắm rồi chúng ta mới nghe lại âm thanh của đại đức Pháp Đăng nhập tâm như vậy, vừa dẫn chứng ở trong kinh để cho chúng ta hiểu rõ chi pháp, và vừa có những cái hình ảnh bên ngoài để làm cho chúng ta hiểu rõ hơn cái trường hợp nào dính mắc, cái trường hợp nào không dính mắc. Đây là phải nói rằng là chúng ta phải nói rằng là một cái bài pháp rất là suy tư rất là nhiều. phải có suy tư rất là nhiều mới trình bày được như vậy. Một lần nữa kính tri ân và xa thú đại đức Phật đăng rất là nhiều. Bây giờ thì đến cái phần thảo luận, câu thảo luận đầu tiên á, câu thảo luận đầu tiên á, thì xong, bây giờ thì không thấy đại đức Phật tăng rồi. Quý vị có thấy đại đức Phật tăng ở trong room không quý vị? Chỉ thấy có ni sư Liễu Pháp thôi. Thôi, vậy thì xin dạ kính mời ni sư Liễu Pháp ha. Kính thưa ni sư Liễu Pháp, trong cái câu thảo luận đầu tiên thì dựa theo cái bài học này thì muốn thỉnh ni sư thảo luận rằng là do cái nguyên nhân nào mà có những cái chúng sanh mà người ta bị rơi vào cái tà kiến, nhất là cái đoạn kiến. Ví dụ như mình, ví dụ như đối với chúng ta thì ít khi nào mà chúng ta dám nói đến cái chuyện mà chết là hết, hoặc là bố thí là không có phước, hoặc là không có cái sự thành tựu của sa môn, vân vân, không có cái sự thành tựu của thiện pháp hoặc là bất thiện pháp. Thì thường thường quý vị thấy con người của chúng ta dù cho có sân hận, hay là dù cho mình có một cái chuyện gì đó mình buồn, hoặc là nói chung là mình nản hay là mình chán lắm, nhưng mà chưa khi nào mà đối với những người mà thí dụ như những người cư sĩ bình thường đi, không phải là thần đạo, người ta cũng chưa có rớt vô cái trạng thái đó. Vậy thì ở đây muốn hỏi do cái nguyên nhân nào mà có những cái chúng sanh cứ bị rơi vào cái tà kiến, nhất là tà kiến mà ở trong đoạn kiến. Vậy thì xin ni sư Quang Hỷ thảo luận và nêu ra giùm những cái nguyên nhân đó. Xin kính thỉnh ni sư. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Con kính lễ đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng. Xin lỗi, đại đức Phật Tín, đại đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng ni, và kính chào quý Phật tử. Dạ, nói về tà kiến thì mình thấy rằng tà kiến là một cái tâm sở bất thiện mà nó rất là phổ biến. Phải nói là quý vị thấy rằng là phải là một bậc nhập lưu thì khi đó mới hết tà kiến. Thực sự ra đó, ngay cả bản thân mình là người học Phật Pháp một thời gian rất là lâu, mình đọc sách cũng nhiều, nhưng mà chưa hẳn là mình không có tà kiến đâu. Có những lúc đó mình vẫn có cái sự hiểu biết sai lầm. Tuy nhiên đó, là cái mức độ tà kiến đó, nó là sâu dày hay là nó chỉ là mỏng nhẹ thôi, thì cái đó là tùy theo cái sự học tập, cái sự chiêm nghiệm của mỗi người, sự quán chiếu của mỗi người, để cho mà mỗi ngày mình mỗi cải chỉnh tri kiến. Câu hỏi của đại đức Phật Tín đó là vì lý do nào mà người ta có tà kiến, và đặc biệt là đoàn kiến. Mình thấy rằng cái thời buổi thời ngày xưa đó thì người ta hay tin về thường kiến, như là các cái vị mà họ tu khổ hành, những cái vị mà những cái người mà theo thần giáo này kia đó, đạo thần giáo đó, theo Hindu chẳng hạn đó, thì người ta tin vào thường kiến. Người ta cho rằng có một cái linh hồn trường tồn bất biến, cho nên là cái linh hồn nó không có thay đổi, nó chỉ thay đổi như là mình thay ảo, mình đi từ đời này qua đời khác như là một cái người thay ảo thôi, chứ còn một cái linh hồn đó nó cứ như vậy, thì đó là thương kiến. Còn cái quan niệm mà đoàn kiến cho rằng chết là hết, thì thời bây giờ đó, với cái sự thụ hưởng vật chất rồi theo chủ nghĩa duy vật đó, thì cái quan niệm đoàn kiến nó phổ biến hơn. Bởi vì sợ gì mà người ta có cái quan niệm đoàn kiến đó, theo con đó là bởi vì cái thấy biết của người ta rất là hạn hẹp, rất là ngắn. Người ta chỉ nhìn trên những cái gì người ta suy luận thôi. Chẳng hạn như có người họ nói rằng đó, tôi thấy ai họ chết rồi, mình thấy chết rồi là coi như cát bụi trở về với cát bụi, đâu có thấy ai trở lại để mà bảo cho mà biết rằng là tôi sống rồi tôi sinh ra quả này quả kia đâu. Nếu như mà ai mà muốn mà cho tôi tin rằng là chết không phải là hết thì chết, người đó chết xong hãy trở về bảo cho tôi biết là họ bây giờ họ sống ở quả nào, và họ nói làm sao mà để cho tôi tin rằng là họ có đi tái sanh luân hồi. Nhưng mà tôi ngay cả trong kinh thời Đức Phật cũng vậy, cũng có những vị ngoài đạo họ nói rằng là tôi đã dặn rất là nhiều người, khi mà họ sắp chết tôi dặn họ là khi nào mà anh mà chết rồi đó, anh phải trở về lại, anh của anh tái sinh vào cảnh nào rồi, anh phải trở về anh bảo cho tôi biết là anh đã tái sinh vào cảnh đó. Tôi dặn bao nhiêu người mà không có ai trở về cả, cho nên tôi tin rằng chết là hết chứ không có cái sự tái sanh. À, thì khi đó đó thì Đức Phật ngài mới giải thích rằng đó, nếu như một người mà họ đã bị bắt đi bỏ tù rồi, họ bị bắt bị giải đi vô trong nhà tù ở trong cái cảnh khổ rồi đó, thì bây giờ còn muốn đi người ta không có cho đi. Cứ người họ đã sanh vào cái cảnh khổ đó, quý vị thấy rằng là họ đã sanh vào địa ngục này, ngà quỷ này, súc sanh này, Atula, thì họ đã bị trói buộc vào trong cái cảnh khổ đó rồi, thì bây giờ họ cũng muốn đi đâu cũng đi được. Mà thậm chí họ cũng không còn nhớ gì, khi mà họ đi tại sanh họ cũng không còn cái nhớ gì những cái lời dặn do đó nữa hết. Và nếu có nhớ đi nữa đó, họ cũng không có khả năng, giống như người đã bị bỏ tù rồi đó, thì không thể nào mà quay trở về cả. Rồi nếu như cái người mà họ sanh lên quậy trời nó an lạc, nó sung túc, nó an vui như vậy, không có ai mà nghĩ rằng là mình sẽ quay trở đi cái chỗ cái quậy mà đau khổ cả. Chỉ trừ những cái người nào mà họ là có thân nhân và họ rất là thương yêu cái người thân nhân, và có những gì mà họ phải có quyền lực lớn, khi đó họ mới có thể quay về để mà họ giúp đỡ. Chẳng hạn như mình thấy thì trong cái câu chuyện mà khi Đức Phật ngài mới thành đạo thì có hai thương buôn người Miến Điện, đó là Tapusa và Palika. Hai vị này từ bên Miến Điện qua đi buôn ở Ấn Độ, thì trên đường đi đó thì có một người, một vị chư thiên. Vị chư thiên này thì trong luật, trong kinh nói rằng là vị chư thiên này từng là thân nhân của hai vị thương gia này ở trong quá khứ. Và vì biết vị này là biết được là Đức Phật vừa mới thành đạo, biết được hai vị này đang ở gần đó, cho nên tới báo nói rằng là có một vị Phật vừa mới ra đời, cho nên là hai vị này hãy đến đảnh lễ cúng dường Đức Phật thì sẽ được báo vô lượng. Cho nên hai vị này nhờ được cái sự báo, cái sự mà báo cho biết của hai vị chư thiên, cho nên đã đến đảnh lễ Đức Phật cúng dường ngài thức ăn của mình và xin ngài mấy cái sợi tóc để mà sau này về mà thờ ông thờ. Và chính nhờ như vậy cho nên á là mấy cái sợi tóc đó nó trở thành quốc bảo, được thờ ở trong tháp Siddhagun, cái tháp bảo tháp lớn nhất của Miến Điện thời bấy giờ. Thì như vậy đó, có chị những cái trường hợp đó đó nó rất là hiếm. Nếu như mà cái trường hợp đó mà nó có nhiều đó thì chắc là người ta cũng dễ tin tưởng hơn, người ta biết rằng à như vậy đã có những người thân nhân của mình về báo cho mình. Nhưng mà trường hợp này không có nhiều. Còn phần lớn đó, cái người ta mà khi chết biết Đức Phật ngài nói có trong cái bài kinh mà kinh sừng bò đó, sừng bò và lông bò, thì có một chỗ Đức Phật ngài ví dụ ngài nói cái người mà chết ở quậy người mà sinh lên quậy trời đó thì nó ít như sừng bò, còn cái người mà chết ở quậy người mà sinh vào quậy khổ đó thì là nhiều như lông bò. Thì quý vị thấy rằng là cái số lượng so sánh như vậy thì mình thấy rằng cái số người mà họ sinh lên quậy trời thì rất rất là ít, mà số người mà họ sinh vào quậy khổ thì rất rất là nhiều. Cho nên là mình không có biết, mình không có thấy được. Và khi mà người ta không biết, không thấy có cái sự tái sanh như vậy thì người ta nói rằng không, không có. Và cái thái độ này đó là cái thái độ nó rất là phi khoa học. Bởi vì quý vị thấy rằng đó, không phải cái gì mình không thấy, mình không biết thì cái đó không có tồn tại. Chẳng hạn như bây giờ đó mình nghe người ta mô tả về châu Phi, người ta mô tả thời bây giờ là như mình đã có TV, mình có phim ảnh, cho nên mặc dù mình chưa tới châu Phi nhưng mà mình vẫn có thể quay hình quay ảnh, mình thấy à người châu Phi họ đen như cái cột nhà chảy, người châu Phi là họ nghèo khổ như vậy, mình đi giúp người tâm tin. Nhưng mà thời khi mà chưa có phim ảnh, mình nghĩ như một cái người mà họ cái sự sợ da trắng như vậy mà có người đi coi châu Phi về mà họ kể lại những cái chuyện ở bên châu Phi thì những người châu Mỹ họ không có tin. Và khi mà họ không tin thì không lẽ họ nói chuyện ở châu Phi là không có. Thành ra đó, cái người nào mà cái gì mình không thấy, không biết mà mình nói rằng cái đó không có đó thì cái là một cái nhìn của một cái người và cứ khăng khăng rằng điều đó chắc chắn là không có. Tôi tin như vậy, không bao giờ thay đổi thì cái đó gọi là tà kiến, tức là hiểu sai và chấp lầm. À, nếu như mà chỉ hiểu sai thôi đó thì là vô minh. Nhưng mà tà kiến là bên cạnh cái yếu tố mà vô minh là có thêm cái yếu tố chấp thụ nữa. Mình đã hiểu sai nên mình cứ giữ khăng khăng cái sai đó, không có chịu thay đổi. Và thường thường đó, người ta khi mà một người mà họ có cái sự tà kiến hiểu biết sai đó, và họ cho rằng ồ mình thấy rằng một người chết là hết rồi, tức là cái thân thì cả tất thân là coi như là phải người này không qua còn sống đó, bây giờ chết rồi không còn thở nữa thì hôm sau đem đi thiêu xong rồi là to bụi rải đi rồi thì còn gì đâu nữa đâu. Họ thấy không có gì cả, cái tâm thức là cái không thấy được, họ không thấy cái tâm thức, cho nên họ chỉ thấy con người này chỉ còn là cái xác không hồn thôi, cho nên họ cho rằng à như vậy chết là hết. do cái thấy của họ, họ tin vào cái thấy cái biết của họ, mà cái thấy cái biết này vốn rất là hạn hẹp, rất là hạn chế, rất là nông cạn, mà người ta lại cứ tin tưởng vào cái thấy cái biết của mình, cho nên cái đó qua đưa tới cái đoàn kiến. Và người mà sống mà có đoàn kiến đó thì rất là tai hại, tha chấp thương còn hơn là chấp đoàn. Bởi vì sao? Người mà họ chấp thương đó, ít nhất là họ còn tin rằng à, ít nhất là người mình chết không có hết, mình chết là mình còn phải tái sanh. Bởi vì trong cái chấp thương tức là con tin có tái sanh, mặc dù cái tái sanh đó người ta tin rằng là nó không có thay đổi. Mình bây giờ mình sinh cái cảnh bây giờ mình như vậy thì kiểu sao mình sinh ra mình cũng sẽ như vậy. À, nhưng mà ít nhất người ta chấp thương, người ta cũng còn sợ cái nhân quả, người ta còn cái sợ sự sanh tử luân hồi, cho nên người ta không có dám làm ác. Còn cái người mà họ theo đoàn kiến á, họ cho rằng chết là hết, bây giờ chỉ có cái kiếp sống này, mình được hưởng thụ được bao nhiêu thì mình ráng mình cố gắng để mình hưởng thụ. Cho nên từ đó mới có cái phát sinh những cái lỗi sống hiền sinh. Người ta sống biết hôm nay, sống ngày nay biết ngày nay, không cần biết ngày hôm sau. Cái sống mà sống trong hiện tại mà của Đức Phật dạy cho mình đó, thì nó khác với cái sống hiền sinh của chủ nghĩa hiền sinh thời những thập niên 50-60 ở bên Mỹ. Bởi vì thời Đức Phật mà Ngài kêu mình sống trong hiện tại đó, tức là khi mình sống mình phải ghi nhận được tất cả thân tâm cái gì đang diễn ra, và thấy tâm đó bất thiện thì mình phải ghi nhận là đó là tâm bất thiện, thấy thiện mình phải ghi nhận là thiện, và mình phải bỏ ác, mình làm lành để mà mình diệt hết những cái phiền não. Còn những người mà sống theo chủ nghĩa hiền sinh đó, thì họ sống theo cái sự ưa thích, theo cái thị hiếu của họ thôi. Thích ăn là ăn, thích nhậu là nhậu, thích đi chơi là đi chơi, thích cái gì đó thì họ làm cái đó, mà họ không có khe, họ không có quan tâm tới cái việc là mình có làm tác hại tới người khác hay không, có làm tác hại tới bản thân mình hay không. Họ sẵn sàng làm tất cả các việc ác miễn sao là đạt được cái mục đích là họ sống được hạnh phúc ngay trong cái thời điểm hiện tại mà thôi. Thì hai cái nếp sống này nó rất là khác nhau, mặc dù thì sống trong hiện tại và hiền sinh thì nghe có vẻ rất là giống nhau, nhưng mà hai cái quan niệm sống thì lại hoàn toàn khác. Một bên sống là theo đạo đức, theo đúng theo hiểu nhân quả nghiệp báo và sống đạo đức bỏ ác làm lành, và một bên đó là sống chỉ chạy theo những cái nhu cầu, những cái thị hiếu của mình và không có quan tâm tới nhân quả thiện ác gì cả, thì chắc chắn hai cái kết quả đó sẽ khác nhau mà thôi. Cho nên khi mình nói về đoàn kiến đó, thì quý vị thấy rằng là nếu như ai mà có cái quan niệm mà về đoàn kiến đó thì rất là tai hại, và cái này là do cái ảnh hưởng của cái nhìn hạn chế của họ, và họ đưa tới hiểu sai, họ chấp lầm, và từ đó thì đến tới những cái hành động cũng rất là sai trái. Dạ, thì con xin được trả lời như vậy với câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Thập Tín, và con kính thỉnh Đại Đức trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Xà thú, kính tri ân ni sư Diệu Pháp đã thảo luận câu vừa rồi. Phải nói rằng ngày hôm nay thì chúng ta có rất là nhiều niềm vui khi mà nghe một thời pháp này, và có một câu thảo luận của các vị diễn sư nữa. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của ni sư Diệu Pháp cũng vừa đủ với thời gian của Rung Phật Pháp Bút Thá Thăng Mát. Do vậy mà chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học ngày hôm nay, nó cũng rất là kịp lúc. Vào ngày mai đó thì xin kính mời quý vị hãy văn tập vào room Phật Pháp Bút Thá Thăng Mát để nghe chính chúng tôi, có nghĩa là để được Pháp Tính thuyết giảng như giờ thường lệ. Kính mời quý vị ngày mai nhớ vào nghe, nhưng mà bây giờ chưa có chọn đề tài, ngày mai chúng ta sẽ được biết sao. Một lần nữa con xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài được một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc ni sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ được sự an lạc các tường trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Bây giờ thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng và để bằng hồi hướng sau đó đóng rung. Nam Mô Bụt Thầy.
Xa thú lành hai con nhật huỳnh, xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính tri ân đại đức Pháp Tính và từ quy quan hỷ điều hòa chương trình ngày hôm nay. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức
Tăng đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tăng đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya.
ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cơ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cơ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rơm Phật Pháp Bút Há Thăm Má xin phép được đóng rơm trong vài giây tới.